Đạo tràng Tịnh độ Tản viên Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 44 giảng giải lần thứ nhất kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chủ giảng Đại đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni. Kính thưa quý liên hữu Phật tử đồng tu, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo của kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng phẩm thứ 6, Đức Như Lai tán thán công đức của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua thì chúng ta đang học đến cái phần mà Đức Như Lai tán thán và khen ngợi về công đức cũng như là nguyện lực sâu rộng của Bồ Tát Địa Tạng, và đồng thời Đức Như Lai cũng phó chúc và kêu gọi các hàng Bồ Tát ở khắp mười phương cũng như chư vị thiên long quỷ thần nhân và phi nhân cùng tín thọ phụng hành, đọc tụng thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng thì sẽ được vô lượng vô biên công đức và sẽ sớm thoát khổ và mau chứng được quả vị niết bàn. Hôm nay chúng ta tiếp tục học tiếp về cái phần văn kinh tiếp theo. Trong phần văn kinh chúng ta thấy lúc bấy giờ Đức Phật vừa nói xong thì ở trong pháp hội lúc bấy giờ có một vị Bồ Tát pháp hiệu là Phổ Quảng liền từ tòa ngồi đứng dậy, cung kính chắp tay đỉnh lễ bạch Phật rằng: con thấy Đức Thế Tôn tán thán và khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng đây có sức thần rộng lớn, lại lập thể nguyện sâu, thể độ thoát hết thảy. Kính xin Đức Thế Tôn vì chúng đời mai sau nói rõ những nhân quả của Bồ Tát Địa Tạng đã làm được lợi ích cho các chúng trời người, khiến cho tám bộ chúng và mọi loài đời sau được nghe kinh yếu này vâng theo lời Phật dạy. Đó. Thì qua đoạn văn kinh này á, thì chúng ta thấy là vào phẩm thứ 6 này, khi mà nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở tại cung trời Đao Lợi tán dương khen ngợi về công đức vô lượng vô biên của Bồ Tát Địa Tạng hành nguyện sâu rộng phổ độ chúng sinh của Bồ Tát Địa Tạng, và ngài kêu các hàng Bồ Tát thiên long bát bộ nhân cùng phi nhân ở khắp mười phương, đặc biệt là cõi Nam Diêm Phù Đề, lại tín thọ phụng hành kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Vừa nói đến đó thì bấy giờ ở trong chúng, thế là trong chúng hội lúc bấy giờ đó, có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quảng. Chữ Phổ là sao? Chữ Phổ là đọc phiên âm từ tiếng Trung Hoa ra tiếng Việt Nam chúng ta. Ở miền Nam phổ thông thì dịch là Phổ, ở miền Bắc chúng ta thì dịch là gì? Phả. Bây giờ cũng là một cái chữ Phổ chữ Hán đó, cũng là một chữ Phổ chữ Hán đó, nhưng mà miền Bắc chúng ta, nhất là các cụ ngày xưa, các hòa thượng thường tọa ngày xưa thì thường hay dịch là gì? Phả. Ví dụ như Phả Hiền Bồ Tát à. Ở đây thì vậy, cũng vẫn cái chữ đó, nhưng mà trong kinh ấy, chúng ta thấy là chúng tôi dịch là chữ Phổ thì nghe nó phổ thông hơn, cái phổ thông hơn. Chữ Phả thì nó chỉ dành cho một số các cụ ngày xưa, ví dụ như đọc như là Mặt Rời, Mặt Răng, biết thực tế đọc nó chuẩn theo á, theo cái từ ngữ pháp tiếng Việt nó là mặt gì? Mặt Trời, Mặt Trăng, hơi uốn lưỡi lên một chút, Trời Trăng, Mặt Trời, Mặt Trăng. Nhưng ngày xưa các cụ chúng ta thì Mặt Rời, viết chữ Di, Di dưới, Mặt Rời, Di dưới là răng, Mặt Răng, Mặt Rời, Mặt Răng. Nhưng bây giờ thì các cụ lớn lớn tuổi thì có cụ vẫn phải viết như thế. Tất nhiên cũng không sai, vì một thời là cái ngữ pháp của chúng ta như vậy mà, cho nên cũng không sai. Cho nên ở đây tôi mới dịch cho nó phổ thông với cái từ điển bây giờ là phổ quảng. Phổ nghĩa là sao? Nghĩa là rộng. Chứ phổ nghĩa là rộng. Chứ quảng có nghĩa là lớn. Chứ phổ nghĩa là rộng, chứ quảng nghĩa là lớn. Phổ quảng nghĩa là rộng lớn. Vì sao lại gọi vị Bồ Tát này có tên là Phổ Quảng? Các vị Bồ Tát á, không phải là các ngài tự đặt tên của mình, mà do gì? Do các Đức Phật thọ ký và đặt tên cho các ngài. Mỗi mỗi một vị Bồ Tát đều do gì? Do sư phụ đặt cho. Sư phụ là ai? Sư phụ chính là Đức Phật. Sư phụ chính là Đức Phật đặt tên cho các ngài. Ví dụ như là Bồ Tát Di Lặc chẳng hạn. Chữ Di Lặc á là phiên âm từ tiếng Phạn, dịch sang tiếng Trung Quốc á, có nghĩa là gì? Là từ thị. Từ thị. Vì sao dịch là từ thị? Từ nghĩa là ngài Bồ Tát Di Lặc có cái lòng từ bi là rộng lớn, bao la vô cùng vô tận. Cho nên chúng ta thấy cái tượng Bồ Tát Di Lặc, chúng ta thấy tượng Bồ Tát Di Lặc ngài thường là gì ạ? To béo, bụng thì gì? Bụng thì vệ ra, mà lúc nào cũng gì? Lúc nào cũng cười, lúc nào cười rất là tươi. Mà rồi chúng ta thấy là có những đứa trẻ, có 6 đứa trẻ, nhiều pho tượng là tạc 6 đứa trẻ, đứa thì tóm tai, đứa thì móc mắt, đứa thì cậy miệng, đứa thì cù lưng ngài, nhưng mà ngài gì? Ngài vẫn cứ hoan hỉ với tất cả 6 đứa trẻ đó. 6 đứa trẻ đó trong Phật Pháp là biểu pháp của nhà Phật thì tượng trưng cho gì ạ? Cho lục tặc. Lục tặc là gì? Lục tặc là gì? 6 giặc. 6 thằng giặc hay cướp gì? Hay cướp đi công đức của người tu của chúng ta. Là tài, sắc, danh, thực, thủy, ngũ dục. Đấy là ngũ dục. Đó chính là gì? Là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 6 cái anh đó chính là gì? Là giặc cướp đi những công đức của người tu. Nhưng mà đối với Bồ Tát Di Lặc á, 6 đứa trẻ đó chính là biểu pháp cho 6 giặc là sắc thanh hương vị xúc pháp. Đối trước trần cảnh của 6 giặc. Như vậy Bồ Tát Di Lặc tự do tự tại, không bị phiền não ràng buộc lôi kéo, không bị 6 anh giặc đó nó chi phối. Vì lòng từ bi của ngài là bao trùm rộng khắp, cho nên á, 6 đứa trẻ biểu trưng cho 6 pháp lục tặc đó không làm não hại được ngài. Ngược lại ngài lúc nào cũng gì? Vẫn hoan hỷ bình thường như nhau. Cho nên á, tăng ni Phật tử chúng ta mà tu hành từ bi á, thì noi theo nhìn tôn tượng của Bồ Tát Di Lặc mà tu là hoan hỷ. Hoan hỷ nhưng mà hoan hỷ vừa vừa, lúc nào phải tùy từng lúc từng nơi. Đi ra đâu cũng cười thì họ sờ chán chúng ta, họ xem mình có ấm đầu không thì nguy hiểm quá. Nhưng mà trong tâm thì lúc nào phải hoan hỉ. Thế cho nên á, ở đây nói là Bồ Tát Phổ Quảng là không phải là tự nhiên mà ngài có cái tên như vậy, mà các ngài, các Đức Phật thấy cái hạnh của ngài là cũng bao la rộng lớn, hạnh bao la rộng lớn. Vì thương tưởng chúng sinh mà phát các đại nguyện, giống như là Bồ Tát Địa Tạng vậy. Nhưng mỗi một người có một, mỗi vị Bồ Tát, các ngài có những cái hành nguyện đặc biệt khác nhau. Trong cái chung nguyện chung, từ bi hỷ xả thương xót chúng sinh thì các ngài giống nhau rồi. Tu hành là gì? Theo lục độ bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tiến thiền định và trí tuệ. 6 pháp ba la mật này là giống nhau rồi. Nhưng mà mỗi một vị đại Bồ Tát, các ngài còn có đi sâu vào cái hành đặc biệt của các ngài nữa. Ví dụ như Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài tu về gì? Pháp nhĩ căn viên thông. Trước tiên là tu theo pháp gọi là phản văn văn tự tính, nghĩa là nghe lại cái tiếng nghe của mình. Khi mà ngài đắc đạo rồi thì ngài chứng được nhĩ căn viên thông, tức là căn tai á, tai của ngài á nghe được tất cả tiếng kêu cầu, tiếng nguyện cầu, tiếng khổ não của chúng sinh ở khắp mười phương thế giới, nhẫn đến những chúng sinh ở trong địa ngục khổ đau, ngài cũng gì? Ngài muốn nghe cũng nghe thấy. Nếu chúng ta thì muốn nghe thì chưa nghe thấy được, chúng ta chỉ nghe thấy những người đối diện chúng ta hoặc gần chúng ta nói chuyện mà thôi. mà nghe thấy họ nói chuyện mà không nhìn mặt, không nhìn thấy mặt thì người chưa gặp bao giờ thì chúng ta, hoặc mới gặp một lần mà chưa có ấn tượng sâu thì chúng ta cũng nghe tiếng không nhận ra. Nhưng Quán Thế Âm Bồ Tát vì Ngài phát nguyện thực hành cái pháp tu gọi là nhĩ căn viên thông, phản văn văn tự tính, cho nên Ngài có thể nghe được tất cả tiếng của các loại chúng sinh, phân biệt được chúng sinh đó có phúc hay không có phúc, có tội hay không có tội, oan khuất hay là không oan khuất, vân vân. Chúng sinh khổ, cầu nguyện đến Ngài, Ngài quán xét được ngay là trường hợp đó có đáng được độ hay không, được độ ngay bây giờ hay chưa, hay là phải để một thời gian nữa để cho nó nếm đủ cái mùi mà mùi khổ sở mà nó gieo tạo cho chúng sinh, sát sinh hại vật làm chúng sinh đau khổ đã, thì bây giờ cái nhân của nó là phải trả quả, thì để nó trả một thời gian cho nó biết thực sự ăn năn hối cải thì mới đến độ cho nó. Thế còn chúng ta thì chưa làm được điều đó, chưa có được cái năng lượng đó. Còn ở đây Phổ Quảng Bồ Tát nghĩa là Ngài có cái trí tuệ, có trí tuệ bao la rộng lớn, có cái lòng từ bi và đại nguyện vì chúng sinh rộng lớn. Ở đâu có Đức Phật nào ở khắp trong mười phương thế giới, có Đức Phật nào thành Phật thì Phổ Quảng Bồ Tát liền đến đó để trước hết là để gì? Thân thừa, mình gọi là thân cận đó, gọi là gần gũi đó, gần gũi bậc thiện trí thức đó. Ở trên thì khất cầu giáo pháp của Đức Phật, dưới thì cùng trợ tuyên giáo pháp của Đức Phật, và cùng với Đức Phật chuyển bánh xe pháp để cứu độ chúng sinh, khiến cho chúng sinh được nghe giáo pháp, được tín thọ phụng hành mà thoát ly khổ đau, hướng tới cái cảnh giới an vui niết bàn tịch tịnh giải thoát vậy. Cho nên Phổ Quảng Bồ Tát Ngài có cái tâm nguyện đó, nơi đâu, bất cứ ở nơi đâu có Đức Phật xuất hiện ra đời thành Phật và chuyển bánh xe pháp hộ độ chúng sinh, thì vị Bồ Tát này liền là thị hiện hóa thân tới đó để làm đệ tử của Đức Phật đó, và để trợ tuyên giáo pháp của Đức Phật đó, đồng thời cũng cùng với Đức Phật đó để giáo hóa chúng sinh. Và Ngài thường là thỉnh thị các Đức Phật đó thuyết các bài pháp hiếu để cho Đức Phật đó tuyên thuyết để chúng sinh ở đời mai sau nương vào cái lời tuyên thuyết của Đức Phật để tu hành, để được giải thoát. Thế cho nên ở đây á, Ngài mới có cái tên là gì? Là Phổ Quảng. Phổ Quảng tức là đem cái hạnh nguyện rộng lớn của mình đi khải thỉnh chư Phật mười phương chuyển bánh xe pháp để cứu độ chúng sinh. Ngài không chỉ xuất hiện ở trong kinh Địa Tạng này, mà Phổ Quảng Địa Tát, Phổ Quảng Bồ Tát còn xuất hiện rất nhiều ở trong các kinh, như là kinh Bạn Đại Bảo Tích, kinh Hoa Nghiêm, vân vân. Đó, xuất hiện trong các bộ kinh lớn của Phật giáo Bắc Tông. Vậy bây giờ đó, Bồ Tát nghe Đức Phật kêu á, kêu các vị Bồ Tát mười phương và thiên long quỷ thần á, nên thọ trì và đọc tụng kinh Bồ Tát Địa Tạng này, vì công đức rất lớn sẽ thoát ly chúng khổ và sẽ hướng tới chứng nhập quả vị niết bàn. Cho nên á, Bồ Tát Phổ Quảng rất là hoan hỷ, rất là vui mừng, và Ngài thì muốn cho chúng sinh á, ở lúc bấy giờ và đời sau, tức là chúng ta bây giờ á, được lợi lạc. Cho nên á, Ngài quyết định từ trong tòa ngồi đứng dậy ra đỉnh lễ Đức Phật ba lễ, rồi đi nhiễu ba vòng, rồi quỳ gối chắp tay trước kim thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Bản Sư của chúng ta, mà khải thỉnh Đức Phật là hãy vì gì? Vì tất cả chúng sinh ở đời sau mà nói rộng ra, giảng rộng thêm về công đức của Bồ Tát Địa Tạng, nói về lợi ích của việc thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng, nói về hành nguyện bao la rộng lớn của Bồ Tát Địa Tạng, khiến cho chúng sinh đời này và đời sau nghe và sinh tâm hoan hỷ, tín kính, phụng hành và tu tập thì sẽ được giải thoát, sẽ được lợi ích vô lượng vô biên ở trong đó. Trong văn kinh nói rằng bây giờ Đức Phật nghe Bồ Tát Phổ Quảng khải thỉnh như vậy, thì Đức Phật liền bảo với Bồ Tát Phổ Quảng rằng: nay ông hãy lắng nghe và suy nghĩ cho kéo, ta sẽ vì các ông và chúng đời mai sau. Được nói qua nhân duyên công đức siêu thủ thắng của Bồ Tát Địa Tạng đã làm cho trời người. Sau khi nghe Bồ Tát Hộ Quảng khải thỉnh, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng rất là hoan hỷ, vì lòng từ của Phật là vô lượng vô biên, không có ngần mé. Vì quán thấy nhân duyên của chúng sinh á, đáng được độ, không ai tuyên, không ai thỉnh, Đức Phật còn thuyết pháp, huống chi là bây giờ có người thỉnh, thì đương nhiên là Ngài sẽ rất hoan hỷ để mà thuyết pháp. Đó, để mà thuyết pháp. Thế cho nên đây là mới nói cái đoạn văn kinh này, mới nói là nghe Bồ Tát Hộ Quảng thỉnh như vậy thì Đức Phật liền bảo với Bồ Tát Hộ Quảng rằng ta sẽ vì gì? Vì các ông tức là gì? Vì Bồ Tát Hộ Quảng và chúng hội Bồ Tát ở trên cung trời Đao Lợi lúc bây giờ có mặt ở đó, và chúng đời mai sau có chúng ta bây giờ không? Có không các quý vị? Có chúng ta bây giờ đây, chúng đời mai sau chính là chúng ta bây giờ. Và cho đến gì, theo như trong kinh Đức Phật nói, chính pháp của Đức Phật còn tồn tại ở thế gian khoảng độ tầm 9.000 năm nữa là đoạn diệt đi ở thế gian, như là đèn hết lửa tắt, vì nghiệp chướng của chúng sinh lúc đó là quá lớn, cái ác xuất hiện ở thế gian đầy rẫy, và các tôn giáo ngoại đạo đi theo tà pháp xuất hiện ở khắp các nước trên thế giới, và những tôn giáo chân chính thì liền bị xô dẹp. Và chúng ta thấy điều đó cũng đã xuất hiện ở trong lịch sử. Đức Phật nói giáo pháp của Ngài ở Ấn Độ tồn tại được 1.000 năm, và đúng như vậy, sang thế kỷ thứ từ 11 đến thế kỷ 13, Hồi giáo từ phương Tây xâm chiếm Ấn Độ và họ hủy diệt Phật giáo, cho đến là bóng dáng của một vị sư Ấn Độ mấy trăm năm không có một vị nào, không còn một vị sư nào xuất gia đến nước Ấn Độ nữa, mặc dù đấy là quốc gia nơi mà Đức Phật thành đạo, chuyển bánh xe pháp, nhưng mà Ngài đã biết trước được rằng á, gọi là cái pháp nạn của Phật giáo Ấn Độ đến lúc đó là sẽ bị. Cho nên ở trong kinh Niết Bàn, Đức Phật mới nói là có chúc nên Ngài mới nói rằng á, sau 1.000 năm thì chính pháp của Ngài ở tại đất nước Ấn Độ là sẽ gần như là bị xóa sổ. Quả thật như vậy. Nhưng mà rất may là các vị cao tăng, một số những vị cao tăng thời đó là các ngài gì, đi truyền bá Phật giáo ra các nước ngoài hết rồi, như là Việt Nam, Trung Quốc, Tây Tạng, Sri Lanka, Lào, Campuchia, Thái Lan, vân vân. Đó, theo hai hệ phái Nam Tông và Bắc Tông. Bắc Tông thì chuyển sang Việt Nam, Trung Quốc, Tây Tạng, Triều Tiên. Còn Nam Tông thì chuyển sang Sri Lanka, Lào, Campuchia và Thái Lan. Đó là hai cái hệ truyền thừa. Hệ Nam Tông chính là Phật giáo Nguyên Thủy, hay còn gọi là Phật giáo Tiểu Thừa. Bắc Tông của chúng ta còn gọi là Phật giáo Đại Thừa. Thành hai cái hệ phái đó. Thế vì sao gọi là Nam Tông, Bắc Tông? Nam Tông tức là gì? Một nửa thì đi về phía Nam Ấn. Bắc Tông tức là một nửa đi về truyền giáo về phía Bắc Ấn. Cho nên gọi là Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Bắc Tông. Ngày xưa Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng độ 100 năm sau, thì các hệ phái bắt đầu là chia ra. Người nào thích tu theo thì tu theo Đại Thừa thì họ đi về phía Bắc Ấn. Người nào muốn tu theo Tiểu Thừa, Phật giáo Nguyên Thủy đó thì đi về phía Nam Ấn. Và dần dần nó chia thành hai cái luồng tư tưởng. Ai muốn tu theo nó phân biệt rõ ràng. Phân biệt rõ ràng. Ai muốn tu theo Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông thì đi xuống phía Nam Ấn. Mà Nam Ấn thì sau này thì truyền sang mấy nước mà tôi nói đó. Bắc Ấn thì truyền sang mấy nước tôi nói lúc nãy rồi đó. Đó, cho nên đấy gọi là Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Bắc Tông của Ấn. Trong kinh Đức Phật Huyền Ký rằng á, giáo pháp của Đức Phật tồn tại ở thế gian là 1.000 năm, thời kỳ chính pháp. Thì thời kỳ chính pháp đó tức là Phật giáo còn đang ở Ấn Độ. 1.000 năm thời kỳ tượng pháp, tức là chỉ cho Phật giáo đã truyền ra nước ngoài, và nó cũng có đôi phần thêm bớt vào để cho phù hợp với văn hóa, bản sắc dân tộc của đất nước đó. Nhưng mà người tu hành thì vẫn được giải thoát rất nhiều. Và 10.000 năm thời kỳ tượng Pháp, thời kỳ tượng Pháp thì người xuất gia, người Phật tử tại gia theo Phật tu hành rất nhiều, nhưng mà người tu đúng chính Pháp và được giải thoát thì ít lắm. Kể cả những người tu theo pháp môn Tịnh Độ là một pháp môn nói là dễ, nhưng không phải dễ các quý vị ạ. Dễ đối với gì? Với chúng ta buông được, buông bỏ được và nhất tâm. Nhất tâm tín thọ phụng hành tin sâu nguyện thiết, một lòng chỉ danh phát nguyện vãng sinh một đời được, thì người đó mới là dễ. Thế còn bây giờ xét ra mình có nhất tâm không? Ít lắm. Hòa thượng Tịnh Không dẫn lời dẫn chứng của sư phụ của ngài là ngài Lý Bình Nam. Mà ngài Lý Bình Nam á, các vị biết là chính là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng đấy. Ngài chính là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng, hiện thân cư sĩ nhưng mà là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Ngài đã truyền bá pháp môn Tịnh Độ và truyền bá kinh Hoa Nghiêm. Truyền bá cả kinh Địa Tạng nữa, nhưng mà kinh Địa Tạng thì thường là ngài không giảng nhiều, giảng có một lần thôi. Còn ngài thường giảng kinh Hoa Nghiêm, kinh Bát Nhã và một số các bộ kinh đại thừa khác. Ngài nói rằng á, ở bây giờ ngài nói là Phật giáo Đài Loan lúc bây giờ, tức là cách đây khoảng độ 30 năm trước khi ngài còn trụ thế á, ngài nói rằng á, ở Đài Loan lúc bấy giờ là Phật giáo rất là hưng thịnh, đặc biệt là pháp môn Tịnh Độ. Tăng ni Phật tử là tu theo pháp môn Tịnh Độ rất là nhiều. Mà nhìn cái hình thức ở bên ngoài là Phật giáo Đài Loan là rất là phát triển, rất là nổi tiếng. Những cái ngôi chùa đồ sộ như là cái ngôi chùa của Hòa thượng Tinh Vân. Ngôi chùa của Hòa thượng Tinh Vân là một cái ngôi chùa là nổi tiếng, chứ hàng vài nghìn Phật tử đến đó tu là chuyện bình thường, mà ở là ở phòng như là khách sạn luôn. 4 người một phòng, 2 người một phòng, ở giống như là khách sạn luôn, đầy đủ như thế, tiện nghi đầy đủ, mà chứa được khoảng vài nghìn người đến ở trong chùa là chuyện bình thường. Rồi Linh Nham Sơn Tự, rồi mấy cái tu viện nữa nổi tiếng lắm, bên Đài Loan có mấy cái tu viện chuyên tu nổi tiếng. Mà cái pháp hội của họ, cái pháp hội đoán xá lợi Phật của tu viện của Hòa thượng Tinh Vân, các vị biết bao nhiêu ngàn người không? 50.000 người tham dự ở trong một cái hội trường vẫn vô tư. Mình đây mới có gì, mới có 5.000 người mà đã thấy gì? Thấy là khủng khiếp rồi. Mà cái hội trường, cái quảng trường của chùa của Hòa thượng Tinh Vân là 50.000 người. 50.000 người. Chúng ta xem lớn đến mức độ nào. Thế nhưng mà ngài Lý Bình Nam ngài nói rằng á, chỉ là hình tướng thôi. Phần lớn Phật giáo Đài Loan là hình tướng, chạy theo cái gì? Cái sự phát triển bề ngoài là chính. Còn á, thực tu thực giải, thực cầu giải thoát á, thì ngài nói là 100 người, 1.000 người niệm Phật chỉ được có 1-2 người thôi. 1.000 người niệm Phật cầu vãng sinh chỉ được có 1-2 người vãng sinh, còn lại đi đâu? Đấy là gì? Đấy là nói Phật giáo Đài Loan. Còn nói Phật giáo Việt Nam chúng ta 1.000 người niệm Phật chắc gì đã được 1-2 người. Khó lắm các quý vị, đừng tưởng là dễ. Các quý vị cứ xét lại mình xem, mình có nhân duyên có thể được vãng sinh hay không thì chúng ta tự biết thôi. Tôi nhớ Hòa thượng Tịnh Không trong bài giảng của ngài, ngài có giảng một cái bài, ngài nói rằng á, ngày xưa mà ngài từ Đại Lục đi sang Đài Loan để truyền giáo á, để hoằng pháp á, ngài vẫn nhớ một cái câu chuyện. Ngài vẫn nhớ một cái câu chuyện là ở Trung Quốc bây giờ có một cái vị pháp sư rất là giỏi. Thế hôm đó có một Phật tử nữ cũng lớn tuổi rồi, khoảng chắc phải ngoài 60 rồi. đi đến hỏi cái vị pháp sư đó là: thưa pháp sư, là tất cả những cái việc thế gian con đã từng trải qua, và bây giờ trong lòng con là muốn học Phật, muốn là cầu đạo giải thoát theo lời dạy của Đức Phật ở trong kinh, vậy thì bây giờ thì con phải làm thế nào? Thế vị pháp sư đã bảo rằng cái trước tiên là gì, con phải học Phật, học những giáo lý căn bản của Phật Đà, nghĩa là phải học về nhân quả, báo ứng tội phúc, phải hiểu cho rõ để mà bỏ ác làm lành, lấy chữ hành thiện, phóng sinh tu phúc, làm những việc gì mà các Phật tử phải học phải làm, rồi tiến tới là phải thọ trì tam quy và ngũ giới, thọ tam quy và trì ngũ giới để làm cái nền tảng căn bản cho một Phật tử tu hành, rồi tiến tới là phải thọ gì, bát quan trai giới, nếu mà giữ được thì thọ gì, Bồ Tát giới đại gia. Đó. Thì pháp sư đó trả lời cái vị Phật, vị thiền nữ kia như vậy. Vị thiền nữ kia bảo cái đó con làm được, tại vì ngay phát nguyện là gì? Xin thọ tam quy và trì năm giới, vì bây giờ con cũng không phải lo lắng làm ăn kiếm tiền nữa, bao nhiêu năm lặn lội ở ngoài xã hội con cũng đã tích chứa được một khoản khá khá rồi, nhà cửa đất cát vân vân, tiền tài của cải không thiếu thốn gì nữa, bây giờ thì không phải lam lũ nhưng mà ăn cả đời vẫn không hết, cho nên cái đó thì con không phải lo giữ được. Thế vị pháp sư đó cũng hoan hỉ truyền tam quy và năm giới cho vị. Vị này về vị tu một thời gian. Một thời gian sau đến gặp vị pháp sư và bạch rằng: thưa pháp sư, tại sao mà con thọ tam quy và trì năm giới rồi, nghe theo pháp sư là về con học kinh, học kinh tụng kinh A Di Đà, vậy làm sao mà con thì học thuộc, thì con học thuộc lòng thì không khó, thuộc lòng con thuộc rồi, nhưng mà tại làm sao mỗi khi vào ngồi tụng kinh, thọ trì đọc tụng kinh A Di Đà đó thì con gì, con lại toàn buồn ngủ, nhưng khi mà đọc kinh xong một cái là không buồn ngủ nữa, không biết vì lý do làm sao, cứ cầm kinh lên một cái là bắt đầu vào đọc một cái là con buồn ngủ rú rượi ra, không biết vì lý do gì, nhưng mà xong ra một cái thì lại hết buồn ngủ ngay, không biết vì con tội chướng hay như làm sao đó, xin pháp sư chỉ dạy. Cái vị pháp sư đó dạy cho cái vị Phật tử đó rằng: vậy thì bây giờ thì con phải sám hối, sám hối đối trước các vị, các oan gia trái chủ của con mà sám hối tất cả những cái tội chướng đời trước kiếp trước mà con gì gieo tạo, hoặc là cố tình hoặc là vô tình giết hại chúng sinh, hoặc là cố tình hoặc vô tình là làm cho chúng sinh đau khổ bằng những lời nói, những hành động mà khiến cho họ đau khổ, dẫn đến là họ bực tức và dẫn đến là uất ức mà chết, cho nên nay con phải sám hối tất cả những cái nghiệp chướng đó trước khi con vào tụng kinh. Thế vệ này vệ làm nguyên như vậy. Một thời gian sau thì quả thật là cái buồn ngủ nó khỏi hết. Thì hết cái buồn ngủ á thì nó lại một cái sinh ra, cái khác nó sinh ra, đó là tâm tán loạn. Tâm tán loạn nó sinh ra. Tán loạn tâm là sao? Nghĩa là khi vào đọc kinh không buồn ngủ nữa, nhưng mà tâm nó cứ chạy ra ngoài, nó cứ là nhớ đến cái gì, ngày xưa mình còn trẻ, mình quan hệ ngoại giao, mình kiếm tiền như thế nào. Thì cái khi mà tụng kinh á thì nó không nhiếp tâm cho, nó lại cái cảnh mà mình đi kiếm tiền ngày xưa, tiền nó chảy về nhà mình á ầm ầm như thế, làm kinh tế giỏi vân vân á, ngoài cái đó nó cứ thế nó đến rồi á, những cái chuyện mà từ xưa từ xưa đâu đâu á nó cứ ùa đến, nó làm cho vị này ngồi tụng kinh không được. Cái vị này lại đến bạch với pháp sư, là bạch pháp sư: như lời pháp sư dạy con là về sám hối nghiệp chướng, về tội sát sinh, các oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp con đã làm, và một thời gian sau thì quả thật là con hết buồn ngủ, nhưng bây giờ nó lại sinh ra một cái trạng thái, đó là gì, cái tâm luôn luôn dao động, không bao giờ an trú trong văn kinh cả, mà toàn nghĩ đến cái vấn đề đầu đâu từ ngày xưa, ví dụ như là làm kinh tế kiếm tiền vân vân, đủ thứ nó cứ hiện lên chập chờn lên trước mắt ở trong đầu óc tâm khảm của con, khiến cho con không thể nào an định để mà tụng kinh, con khổ vô cùng. Thế vị pháp sư kia mới quan sát mới thấy rằng cái mà tâm dao động như thế này, đó cũng là do cái nhân duyên là gì? Táng pháp ngày xưa, kiếp trước của bà này. Và nói rằng vậy thì con nó phải gì? Phải phát nguyện. Phát nguyện in là 1 vạn quyển kinh A Di Đà để đem cúng đi các chùa. In 1 vạn quyển kinh A Di Đà mà cái thời đó in nó không dễ như bây giờ. Ngày đấy in là phải để in bằng cái chữ gì ạ? Chữ đánh máy gõ tay cọc này. Đó. Hoặc là in bằng cái bản khắc gỗ ấy. Và cái bản khắc gỗ thế là sao? Nghĩa là họ lấy một cái miếng gỗ như cái quyển sách này chẳng hạn. Họ đục. Thường là ngày xưa các cụ chúng ta hay làm mà cái miếng gỗ là gỗ thụy nó rất là dẻo. Cho nên đục chữ là nó không bị gì, không bị sứt. Các vị biết cây thụy chưa? Thụy ơi, thụy rơi bị bà để bà ngửi chứ bà không ăn. Trong sách cấp 1, cấp 2, cấp 1 ngày xưa mà trẻ con ngày xưa ấy. Quả thụy ấy biết chưa? Đó, cái cây thụy ấy nó rất là dẻo. Thì thường là họ lấy để làm cái gỗ để làm bản khắc. Của kinh ngày xưa là in bằng bản khắc như thế. Đó, thì lấy cái gỗ đó vào làm rất là cầu kỳ. Và phần lớn ngày xưa thì làm chữ Hán thì họ in bằng cái bản kinh thì thường làm bằng gỗ như vậy cầu kỳ lắm. Cái khắc được một bản kinh như vậy phải mất hàng nửa năm trời á. Không phải đơn giản đâu, bởi vì khắc đục từng chữ, khắc xong rồi lên cái bản ván rồi thì sau đó mới đem đi in. Mà in á thì có khi cả ngày một người in cả ngày mới chỉ được 1-2 quyển kinh thôi. Mà bảo in 1 vạn quyển kinh như vậy. Và vị Phật tử này phát nguyện, các vị biết làm mấy năm không? Hơn 3 năm mới được 1 vạn quyển kinh. Đem đi cúng dường ở các chùa. Vì sao? Vì vị Pháp Sư đó quán thấy là cái vị Phật tử này đời trước kiếp trước là có một cái đời là vị Báng Pháp. Báng Pháp nghĩa là sao? Nghĩa là không tin Tam Bảo. Nghe người ta nói đến là gì? Quy Tam Bảo hay nghe người ta nói đến đi chùa là dè biểu và khinh khi họ, nói rằng mê tín dị đoan vân vân này nọ chẳng hạn, đó gọi là Báng Phá Tam Bảo. Cho nên Báng Pháp á, thì bây giờ học Pháp thì nó không vào, vì cái tội Báng Pháp ở đời trước, cho nên đời này là ngồi đọc kinh mà nó không có vào, nó cứ chạy. Cho nên vị Pháp Sư kia dạy là phải, vậy thì phải ấn tống 1 vạn quyển kinh A Di Đà đem cúng đi các chùa, để các chùa đó thỉnh chư tăng đọc tụng và các Phật tử thuần thành họ đọc tụng. Thì như vậy thì mới tiêu được cái tội Báng Pháp trước đây. Thì khi đó thì con mới có thể gì? Mới có thể đọc tụng kinh, mới nhiếp tâm được. Cái vị này làm về phát nguyện làm cái điều đó. Hơn 3 năm sau 1 vạn quyển kinh đã được ấn loan xong và đã được đem đi dâng cúng các chùa. Khi mà 1 vạn quyển kinh vừa ấn loan xong và cúng đi các chùa trọn vẹn thì cũng là lúc mà vị này lần thứ 3 đến gặp Pháp Sư và nói với Pháp Sư rằng: thưa Pháp Sư, quả thật là cái lời dạy của Pháp Sư con không còn mà nghi ngờ gì nữa. Bây giờ quả đúng là sau khi làm cái như lời Pháp Sư nói là con ngồi tụng kinh, tâm con không bị dao động nữa, buồn ngủ cũng hết từ trước rồi, thì mà dao động bây giờ cũng đã hết sạch, tâm con thì đã chú tâm được rồi. Thì bây giờ Pháp Sư dạy cho con là một đời để vãng sinh về với Phật. Thế con thấy cái cuộc sống này như thế này thì sợ lắm rồi. Cái tội ở đời trước mà bây giờ con phát nguyện tu mà nói gì nó mới khởi ra, nó mới hiện lên. Sợ rồi. Nếu mà con cứ trầm luân mãi ở trong cái cuộc sống này, cái cõi dương thế này thì không biết rằng á, nếu mà không gặp bậc minh sư như thầy á thì con sẽ đi về đâu. Cho nên bây giờ thôi, con một lòng phát nguyện vãng sinh. Muốn phát nguyện vãng sinh, không muốn ở lại thế gian nữa. Xin Pháp Sư chỉ cho con cái phương pháp tu rốt ráo. Thế Pháp Sư mới bảo rằng á, vậy thì con buông hết đi, tất cả mọi cái buông hết đi. Nhà cửa, tiền tài của cái công ty này, công ty nọ, con buông hết để cho gì? Cho các con của con nó trông, cho con cho cháu đi, một lòng tu tập đi. Thế vị này bảo vâng, con sẽ nghe theo lời Pháp Sư. Thế về bắt đầu giao hết tiền tài của cải giao, gọi là di chúc cho con, cho cháu hết. Không có đứng tên mình một cái gì nữa cả, gọi là như làm chính trị, gọi là gì? Gác kiếm nữa hả? Gác kiếm. Thực sự là gác kiếm. không làm một cái gì nữa, và một ngày chỉ có lập ra 6 thời tụng kinh A Di Đà và niệm Phật, quyết một đời vãng sinh. Nhưng mà khi phát nguyện cái đó, phát nguyện một đời vãng sinh ấy, các vị lại chướng khác nó lại nổi lên. Chướng khác nó nổi lên làm sao? Thì bây giờ á, cái đứa con trai của bà cụ á, sinh được một đứa cháu nội rất là khôi ngô, tuấn tú và kháu khỉnh. Mà cái đứa cháu nội á thì tự nhiên là gì? Nó cứ quấn lấy bà nội thôi. Mà quấn lấy bà nội mà cái đứa cháu nội thì nó rất là khôi ngô, tuấn tú và thông minh, ngoan ngoãn. Cho nên là bà nội thì tự nhiên là có một cái tình cảm thương cái đứa cháu vô bờ vô bến. À, buông xả hết được tài sản của cái. Nhưng mà tự nhiên là cái đứa cháu nội, cái tình thương, một ngày mà không nhìn thấy đứa cháu nội là không có chịu được. Mà đứa cháu nội thì luôn luôn quấn quýt với bà nội. Cho nên hai bà cháu quấn quýt với nhau như bóng với hình. Và bà mỗi khi bà vào và phát nguyện bà vào để nhập vào cái cốc á, làm cái cốc á để tu á, cái thất thờ Phật của bà để tu á, thì bà cứ vào ngồi niệm Phật, quán hình ảnh của Đức Phật A Di Đà, thì hình ảnh Đức Phật A Di Đà không hiện lên, mà đứa cháu nội toàn hiện lên gì, hiện lên ở trước mặt và ở bên cạnh mình để chơi với mình. Bà thấy và nghĩ là tu như thế này chắc không đúng đâu, mình cầu vãng sinh về Tây Phương tại sao mà cứ nhắm mắt lại quán một cái là đứa cháu nội nó lại hiện lên như thế này, chắc không đúng đâu. Thế bây giờ bà lại đến gặp vị pháp sư lần thứ tư, trình bày với vị pháp sư là sư phụ của mình đó, để xin sư phụ điểm hóa chỉ cho. Thế bà vị pháp sư bảo rằng á, trong những năm qua con đã tu tập khá tốt, có thể nói là so với các Phật tử khác con là một cái bậc gì tu hành rất tinh tiến. Sư phụ nhận thấy cái điều đó, nhưng mà bây giờ á, con bỏ nhưng mà vẫn chưa bỏ được hết. Muốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì phải gì ạ? Phải buông hết, vạn sự, vạn duyên đều buông xuống. Và buông đến không còn một cái gì ở trong tâm mình thì mới đi được. Trong tâm mình ngoài một câu A Di Đà Phật ra không còn một cái gì nữa mới đi được, không còn yêu thương bất cứ một người nào. Cho cái tâm cá nhân ích kỷ của mình thì mới có thể đi được. Bằng không á thì A Di Đà Phật vẫn chưa rước đâu. Mà chỉ gì? Chỉ được sinh nhân thiên trở lại mà thôi. Sinh trở lại làm quái trời quái người mà hưởng phúc báo mà thôi. À, không chưa đi được. Thế bà cụ mới bảo, nghĩ đi nghĩ lại mà bảo rằng á, vậy bỏ đi một đời thì tiếc quá. Bỏ đi một cơ hội vãng sinh thì tiếc quá. Kiếp sau mà sinh lại làm người thì nếu làm con trai thì lại lấy vợ sinh con. Làm con gái thì lại lấy chồng sinh con. Lại tiếp tục như thế. Giàu có thì như đời này của mình là chỉ bao nhiêu. Ở thì cũng ở một cái biệt thự cao sang là cùng, đi xe hơi là cùng, ăn thì ngày ba bữa là cùng, tiền tài của cải gửi nhà băng để đấy thì cũng gì, để cho con cho cháu thôi, hết đời mình thì cũng hết, mình chả mang theo được cái gì cả, chỉ có nghiệp là mang theo. Vậy bây giờ đời này mà không tranh thủ được thân người để được gặp Phật pháp mà cầu vãng sinh một đời thì còn đợi bao giờ nữa? Con cháu thôi, tất nhiên là có duyên với nhau mới sinh vào một nhà, là con là cháu, thế thôi gác lại. Và cụ nghĩ rằng thôi gác lại tất cả, mình muốn độ cho chúng nó thì mình phải gì, phải được giải thoát đã, mình về Tây Phương trước đã, sau đó gì chứng được quả vô sinh rồi gặp A Di Đà Phật rồi lên ngôi hàng Bồ Tát cổ xứ rồi bất thoái Bồ Tát rồi, khi đó phân thân vô số mà độ cho con cho cháu, độ cho người thân. Nhất quyết là gì, phát nguyện với vị pháp sư là con nghe theo pháp sư về lần này con buông hết. Và vị pháp sư bảo buông, con đã buông được gì rồi, con đã buông được tất cả những phần ở bên ngoài rồi, những phần ở bên trong con chưa buông được, đấy là cái điểm yếu duy nhất của con. Buông của nhà Phật là phải buông cả ngoài lẫn trong, buông từ cái khó, buông từ cái dễ nhất cho đến cái khó nhất cũng phải buông, nếu như mà phát nguyện một đời vãng sinh. Các cụ bảo con nghe theo thầy, con quyết tâm con buông. Rồi về bà cụ thì lập một cái an tranh nhỏ ra ngoài một cái góc đất ấy. Và bà ấy viết cái chữ tử to tướng là gắn ở ngoài cái biển, ở ngoài cái cửa. Bà khóa cửa bên trong lại, đi ra đi vào thì chỉ có mình bà thôi. ăn uống cũng tự làm lấy, tự nấu lấy, không có nhờ con nhờ cái nấu nướng mang đến cho nữa. Và bà phát nguyện ăn chay trường từ trước rồi, nhưng mà bây giờ là bà gì, trước đây là con cháu nó vẫn nấu cho bà, nhưng bây giờ bà vào trong đó đóng cái cửa làm cái cốc lá thật đơn giản thôi, đóng cửa lại và dán treo vào bên ngoài cái cửa, trên bên trên cái ngưỡng cửa là một cái chữ tử to tướng để bước ra bước vào là gì, bước qua cái cửa tử đó. Và ở trong đó một mình tự nấu nướng lấy ăn uống và tu tập như vậy. 3 năm sau, cái vị này đi đến chào vị pháp sư kia là thôi tạ ơn là gì, pháp sư tạ ơn sư phụ là đã dạy bảo cho con trong suốt thời gian dài qua. Và mấy hôm trước A Di Đà Phật Quán Âm Thế Chí, khi mà con đang đi kinh hành niệm Phật thì Quán Âm Thế Chí với là A Di Đà Phật hiện đến bảo rằng á, một tuần nữa thì sẽ đến đón con vào giờ ngọ, một tuần sau, tức là 2 ngày nữa, cách cái hôm vị đó đến gặp vị pháp sư đó 2 ngày nữa là đi vãng sinh. Vào trúng giờ ngọ một tuần sau thì vị đó đến ngày thứ 5 đến gặp pháp sư và chào vị pháp sư, tạ ơn pháp sư đó đã chỉ dạy cho con cái phương pháp tu hành để vãng sinh. Và vị này, bà cụ này cũng gì, nói hết với con với cháu là đúng ngày giờ đó thì mình sẽ vãng sinh về Tây Phương. Con cháu ạ, họ hàng đấy, người thì nửa tin nửa ngờ, bà cụ vẫn khỏe mà. Mới hơn 70 tuổi bà cụ vẫn còn khỏe. Thì rất khỏe và minh mẫn. Làm gì có ốm đau gì đâu mà bảo 2 ngày nữa là chết. 2 ngày nữa là ra đi. Thế gian thì cho là chết, nhưng mà thì người tu thì gọi là ra đi về với Phật và vãng sinh. 2 ngày nữa vãng sinh. Nhưng mà mọi người thì cũng hiếu kỳ và thôi, đến đúng cái giờ ngọ ngày mai cứ đến xem thế nào. Rồi tất cả các bạn bè đồng tu, rồi cả cái sư phụ của vị Phật tử đó cũng đến để tụng một biến kinh A Di Đà để tiến đưa vị đó vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Khi mà tụng kinh á, thì sư phụ tụng kinh với các Phật tử đồng tu á, đến tụng kinh cho bà vẫn cười, vẫn nói chuyện, vẫn bình thường như nhau. Gần đến giờ ngọ rồi bà vẫn cứ bình thường. Thế những người hàng xóm láng giềng và nhân dân họ chưa tin Phật á, họ thấy là gì? Họ quả này thì chắc được một bữa gì ạ, à? Một bữa là thoải mái mà cười cái bà cụ là gì, cười cái bà cụ là tâm thần không ổn định, tâm thần không ổn định. Gần đến giờ ngọ rồi, vào đầu ngọ 11 giờ rồi mà bà vẫn chưa đi, vẫn còn nói cười, vẫn còn cúng dường chay tăng, vẫn còn lấy cơm để đi cúng chư tăng và đi chia từng những cái suất ăn cho các Phật tử đồng tu của mình, cúng dường cái bữa chay tăng cuối cùng cho chư tăng và các Phật tử đến niệm Phật cho bà vẫn đi xuất cơm bình thường. Rồi khi mà xuất cơm, mọi người ăn vừa xong, vừa kết chay xong, bà ra bà lễ tăng ba lễ một cái thì bà gì, bà đứng lên bà xá chào xuống một cái. Xá chào xong một cái thì thấy bà ấy đứng yên, cứ tưởng là bà ấy đứng làm gì. Thế thấy đứng khoảng độ vài phút như thế, không thấy bà cựa một cái, mọi người sang sờ vào mũi thì gì, không thấy thở nữa, đi rồi. Đứng mà đi các quý vị. Đấy, đứng mà vãng sinh. Phật tử thì Phật tử đứng vãng sinh, chứ không phải là nằm vãng sinh hay không phải ngồi vãng sinh, mà đứng để vãng sinh. Chúng ta thấy đến lúc đó mọi người dân làng với những người chưa tin Phật đó, đang trực để gì, để vãng bổ bà cụ á, thì bây giờ gì, hết lòng thán phục, hết lòng khen ngợi tán thán là Phật pháp quả thật là chưa từng có, chỉ nghe nói ở trong sách vở thôi, chứ chưa từng thấy bao giờ, mắt thấy tai nghe chưa bao giờ từng thấy như thế. Và khiến cho gì, cả làng bắt đầu là tin Phật và bắt đầu là tụng kinh A Di Đà và niệm Phật cầu vãng sinh. Nhưng còn được vãng sinh hay không thì lại cả một vấn đề, không phải đơn giản các quý vị. Cho nên hôm nay chúng ta muốn các vị cứ nói là con nguyện một đời vãng sinh. Nguyện một đời vãng sinh thì phải thế nào? Phải buông được tất cả những thế sự và nhất tâm tu hành. Một lòng trì danh, nhất tâm tu hành để cầu vãng sinh thì mới có thể được, chứ không phải là dễ đâu. Cho nên á, cái công đức và bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng và Bồ Tát Địa Tạng được Thích Ca Mâu Ni Phật phó chúc cho toàn bộ là chúng sinh ở quái Nam Diêm Phù Đề này, tức là ở trái đất chúng ta này đó. Ai mà trong lúc đau khổ họ nhớ Phật, niệm Phật, họ mong thoát ly được các khổ, thì Bồ Tát Địa Tạng phải gì? Phải có trách nhiệm để bảo vệ và để cứu giúp họ, khiến cho họ thoát lìa khổ đau và đạt được sự an vui, dẫn đến cho gì? Chứng quả vị giải thoát, niết bàn, vân vân. Vì vậy á, Bồ Tát Địa Tạng trên cung trời Đao Lợi này đã nhận lời di huấn phó chúc của Đức Phật. Đương nhiên là Bồ Tát Địa Tạng không thể đi ngược lại với lời di chúc và cái di nguyện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và đặc biệt đó, chúng ta biết rằng á, Địa Tạng Bồ Tát ngài có duyên đặc biệt với chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề của chúng ta này, tức là tất cả chúng sinh ở trong trái đất của chúng ta này. Cho nên tôi tin tưởng rằng cái bộ kinh này là một cái bộ kinh là tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, và đặc biệt là trả những cái nợ oan thiên, oan gia trái chủ đời trước kiếp trước là tốt nhất. Vì chúng tôi qua 1-2 tháng nay đã kiểm chứng những Phật tử mà nghiệp chướng gia đình rất sâu dày về nhất tâm đọc tụng thọ trì kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này. Tất nhiên là mới về mới là tập đọc thôi, đọc chưa thông, chưa thuộc thì mới gọi là đọc thôi, mới gọi là đọc kinh thôi. Còn tụng kinh á, thì các vị biết là tụng kinh nó phải ở lên một giai đoạn là gì? Chúng ta phải gì? Phải lầu thông, thậm chí là phải thuộc gì? Thuộc lòng thì mới gọi là tụng kinh. Đầu tiên là đọc nhá, đến đức thứ hai là tụng nhá, đến đức thứ ba là gì? Là thọ trì là cao nhất. Chúng ta bây giờ mới ở trong giai đoạn là gì? Tập đọc kinh Địa Tạng. Cho nên mà chúng ta mới tập đọc thôi mà đòi là gì? Đòi được công đức viên mãn như là trong kinh nói á, thì chưa bao giờ các vị tiến qua cái việc cái gì, cái tập đọc này. Và các vị chỉ cần nhìn một cái trang đầu mà các vị đọc được hết cả trang, giống như chúng ta thuộc chú Đại Bi á, Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô A Ra Da 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 Nam Mô A Di Đà Bà Lôi Đế Thế Phật Đà Ra, vân vân đó. Chúng ta thuộc lòng như thế, không cần nhìn vào sách, vào kinh, mà chúng ta vẫn gì, nhắm mắt mà chúng ta ngồi chỉ tụng, chúng ta nhắm mắt hoặc hơi khép mắt lại mà chúng ta chỉ tụng được á, thì đó mới gọi là tụng kinh. Bây giờ là đọc thôi, vẫn còn phải dở sách, như gọi là gì? Đọc kinh. Nhưng mà thời gian đầu đọc nó về nó vẫn còn nhầm, chữ tác đánh chữ tổ, chữ ngộ đánh chữ quá đó. Mà đọc sai cả văn kinh như vậy nó sẽ giảm đi gì? Giảm đi cái công năng. Mỗi khi chúng ta đọc sai á, tâm chúng ta có an không? Không, mỗi khi đọc sai mà cái chúng ta lại gì, lại thấy ui khổ thẹn với bạn bên cạnh, sợ bạn bên cạnh gì nghe mình đọc sai. Cho nên tâm chúng ta là chạy ra ngoài mất gì? Mất ít nhất là mất gì? 5 giây, 10 giây rồi cho đến gì? Có khi mà nó còn lảng vảng đến 1 phút sau nó mới gì? Nó mới quay lại, nó mới an định vào trong văn kinh mà chúng ta đang tập đọc đấy. Vì vậy á, trong kinh chỉ nói là gì? Thọ trì đọc tụng một ngày đã được gì? Đã được vô lượng công đức rồi. 7 ngày thì được gì? Vĩnh viễn không bị đọa trong ba đường ác nữa. Thế tại sao chúng ta đã đọc về thì 21 ngày rồi mà tâm của chúng ta vẫn chưa an, gia đình chúng ta cũng vẫn chưa an? Vì sao? Vì chúng ta chưa làm đúng như lời Phật dạy được vậy. Các vị bao giờ mà thuộc lòng được kinh Địa Tạng này, các vị nhắm mắt sang mà vẫn gì? Vẫn đọc được từ đầu đến cuối, tụng được từ đầu đến cuối, thì đó là ở trong giai đoạn thứ hai, công đức đã rất khá rồi. Nhưng ở cái đoạn thọ trì nữa, thọ trì nghĩa là sao? Thọ trì nghĩa là trong tâm của chúng ta lúc nào cũng nhớ nghĩ tới lời Đức Phật dạy và các vị Bồ Tát ở trong kinh này, các vị thần linh ở trong kinh này khải thỉnh và dạy bảo ở trong kinh này để mà thực hành. Ví dụ như là Đức Phật dạy chúng ta cách tu tập như thế nào trong kinh Địa Tạng, chúng ta tu tập như thế. Bồ Tát Địa Tạng dạy chúng ta phải biết sợ gì? Sợ cái ác, và đừng có làm những cái ác, đừng có gieo những nhân ác, và luôn luôn gì? Yêu quý những cái thiện, gieo những nhân lành để phổ độ chúng sinh. Thì chúng ta gì? Nghe theo Bồ Tát Địa Tạng ở trong kinh này dạy như thế nào, chúng ta nhất tâm để làm những việc mà lời của Bồ Tát Địa Tạng dạy, đó gọi là gì? Trì kinh. Trì có nghĩa là giữ. Giữ ở đâu? Giữ ở trong lòng, tức là giữ ở trong tâm mình, nhớ lời dạy của trong kinh rồi, thuộc lòng rồi, gọi là gì? Tụng. Mỗi khi lên gì? Ngày lên khóa tụng, tụng kinh để nhớ lời Phật dạy, Bồ Tát dạy, để hành trì, áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Thì như vậy, xin thưa các quý vị, chúng ta tụng một bộ kinh mà ở trong cái giai đoạn mà thuộc lòng được như thế, và chúng ta là thực hành lời dạy của Phật Bồ Tát trong kinh này á, thì quả thật chúng ta cầu gì cũng sẽ gì? Sẽ được đấy. Tất nhiên là cầu nó phải phù hợp với gì? Với đạo đức, với nhân phẩm của xã hội. Nói nôm na là nó không được gì trái lại với pháp luật hiện hành của thế gian. Ví dụ chúng ta là cầu là gì? Cầu Phật Bồ Tát gia hộ là che mắt pháp luật để cho con đi buôn chuyến, buôn lậu một chuyến để con gì? Con đi về con làm giàu, con sẽ mang đến, con sẽ xây cả một ngôi chùa để cúng Phật. Làm rất nhiều tôn tượng để cúng Ngài, vân vân chẳng hạn. Đức Phật có gia hộ không? Bồ Tát Địa Tạng có đáp ứng cái lời cầu khấn đó không? Để khấn nguyện đó không? Chắc chắn là không. Vì Bồ Tát Địa Tạng mà làm như vậy, tức là Bồ Tát tiếp tay cho cái ác, đi ngược lại với thiện pháp của thế gian. Mà Phật Pháp thì bao giờ cũng gì? Cũng đi gì? Song hành với thiện pháp của thế gian, chứ không bao giờ Phật Pháp đi ngược lại với thiện pháp của thế gian. Cho nên á, cái gì mà thế gian cấm đồng nghĩa là gì? Phật Pháp cũng cấm. Mặc dù trong văn luật của Đức Phật không nói tới, nhưng mà cái thế gian nó cấm nghĩa là Phật Pháp cũng không được làm. Thì người thế gian còn không được làm, huống chi là người tu Phật chúng ta. Người tu Phật là từ bi trí tuệ. Từ bi trí tuệ mà làm những việc mà thế gian họ còn cấm, mà người học Phật lại làm, thì chắc chắn không thể được rồi. Đó. Cho nên giới luật của Đức Phật thời xưa Ngài còn tại thế, rất nhiều những giới luật căn bản Ngài chế định nương vào pháp của thế gian để chế. Ví dụ như là cái giới gì? Giới ăn trộm chẳng hạn. Giới ăn trộm. Đối với hàng xuất gia như chúng tôi á, ăn trộm là gì? 6 tiền là vì tội gì á? Vì tội tẩn xuất ra khỏi chúng và không được cho làm tăng ni nữa. Thì vì sao? Thế bây giờ Đức có người, có một vị tỷ khiêu mắc vào tội ăn trộm. Mắc tội ăn trộm. Vị này ăn trộm một cái việc rất là, một cái vật rất là nhỏ. Thế vị này có một cái tâm là rất là thích một cái y, cái tấm y đẹp. Cho nên hôm nay vị này đến đi khất thực đến nhà cư sĩ Phật tử. Thì cái nhà Phật tử đó rất là thuần thành. Thì cái Phật tử đó muốn là gì? Sắm cái miếng vải thật đẹp để cho cúng dường các bậc trưởng lão như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên. Thế cái vị tăng trẻ này vì mới xuất gia mà, cho nên là đến là thấy cái miếng vải này của cái gia đình này, cái nhà Phật tử này mọi khi đến cũng thân thừa, thân cận với gia đình này rồi. Thế hôm đấy nhà đó đến thì có cái miếng vải rất là đẹp, nhưng mà vị này thì không dám xin. Không mở miệng xin, mà không xin thì Đức Phật không cho xin như thế. Cho nên á, vị này đã để ý rồi, hôm trước đến khất thực thấy cái miếng vải rất là đẹp. Thế hôm sau, vị tỷ khiêu trẻ này đi khất thực đi qua thì thấy cái miếng vải cái gia đình này đem giặt và phơi ở ngoài sân, ở ngoài trước cửa nhà ấy. Nhưng mà trong nhà thì không có ai. Trong nhà đi vắng hết, không có ai. Thế vị tỷ khiêu trẻ đến khất thực thì không thấy ai, thì nhìn thấy cái miếng vải. Ôi, miếng vải hôm trước đây rồi, không thấy ai, thì vị này mới nghĩ trong bụng là thôi không có ai, thôi để thì vị này đằng nào cái miếng này, miếng vải này chắc là để cúng chư tăng, thôi thì thôi, không có ai thì mình lấy cũng được, đằng nào cũng cúng chư tăng thì mình cũng là tăng mà, thôi thì mình lấy về mặc cho gia đình người ta có phước. Thế là nghĩ như vậy, vị này liền là vừa lòng tham nữa, vì nghĩ sai lầm về cái tâm của đàn na tín thí như thế, cho nên là vào là tự ý lấy cái mảnh vải đó và mang về vị may thành y và đắp. Nhưng mà vị này không ngờ rằng á, cái việc làm của vị bị các gì, bị các Phật tử và các chư tăng ở bên cạnh cùng phòng á, họ phát giác ra, hỏi rằng cái y của ai
ai cúng thầy mà đẹp thế? Vì cái vải nó đặc biệt, vải đẹp, chỉ dành cúng cho các vị tăng lớn thôi. Mình phải nôm na là các hòa thượng, các thần tọa đi. Còn các vị mới xuất gia là không được đắp cái y đó, vì cái y nó đẹp, giá nó quá cao, dành cho những bậc là trưởng lão, thạc đức, cao tăng thì mới được dùng. Những vị này thì về lấy cái vải đó là may dùng. Các vị tăng trẻ ở cùng phòng, cùng liêu đi hỏi ra, thì vị này cứ ở đà nói thì không chuẩn được. Lúc thì nói là tôi đến xóm kia, nhà kia cúng. Lúc thì thấy người ta đến, người ta hỏi rằng các vị này bảo rằng thế nhà người ta còn không để tôi đến, tôi cũng khất thực để xin người ta cúng. Nhưng vị đã đến, các vị tăng trẻ đến thì bảo, các vị bảo là không, nhà con thì không, chưa cúng, không có điều kiện để cúng những tâm y như thế. Thì về hỏi cha lại thì vị này lại bảo là cái vị khác cúng, tôi quên vị khác cúng chứ không có vị đấy. Thế những vị kia đi đến thì lại không phải, nó cứ như thế. Và bây giờ cái thông tin mà ra về một gia đình Phật tử mất cái miếng vải giống như thế lọt ra đi đến tai của Đức Phật. Thế bây giờ là có một nhóm vị tỷ khiêu trẻ thường hàng ngày là không thích cái vị tỷ khiêu đó, cho nên là đến là bạch với Đức Phật rằng á, vậy thì vị này là vị phải phạm vào tội ăn trộm, là phải tẩn xuất ra khỏi tăng đoàn, không cho ở trong tăng đoàn mà không cho xuất ra là đệ tử Phật nữa, làm ô danh đệ tử của Đức Phật, vân vân. Và nó lên một cái làn sóng là ép Đức Phật là phải tẩn xuất cái vị tăng này và không cho vị này cơ hội để sám hối nữa. Mặc dù trước đây vị này mọi cái rất tốt, có mỗi một cái là thích cái y đẹp thôi và khởi cái tâm xấu và ăn trộm cái miếng vải may y thôi. Thế đại chúng, những cái vị tỷ khiêu không bằng lòng với vị này á, cứ muốn là Đức Phật phải đuổi đi. Cho nên Đức Phật cũng phải bằng lòng hoan hỷ là cho nhóm họp tăng chúng lại. Mấy nghìn vị thường đi theo Ngài, thường là 1.250 vị theo Ngài, mà cái xứ đó lại còn có mấy trăm vị nữa, thì đều nhóm họp. Đức Phật cho nhóm họp về cái tinh xá Trúc Lâm, nơi mà Đức Vua Tần Bà Sa La, vua cha của A Xà Thế đó, cúng Ngài. Thế Ngài nhóm họp về đó và Ngài nhóm họp đầy đủ tăng chúng rồi, Ngài mới hỏi rằng á, vậy thì pháp luật của quốc gia bây giờ, nếu mà khép vào cái tội ăn trộm á, cái tội ăn trộm á thì phạt đi tù, thì bao nhiêu tiền thì sẽ phạt đi tù, mà bao nhiêu tiền thì sẽ phạt gì, phạt tội tử hình. Hôm đó Đức Phật cũng mời cả vua Tần Bà Sa La đến nữa. Tần Bà Sa La đến thì bạch với Đức Thế Tôn là, bạch với Đức Thế Tôn, nếu mà trộm một tiền á thì thầy sẽ bị đánh gì, đánh 30 trượng, tức là đánh 30 cái gậy á, bắt nằm xuống để gì, phạt đánh 30 gậy vào lưng, vào mông á, để cho nó chừa. Đó, trộm 2 tiền á thì sẽ bị đi tù là 1 năm, 6 tháng đến 1 năm. Trộm 3 tiền á thì từ 1 năm đến 3 năm. Mà trộm 4 tiền á thì từ 3 năm đến 5 năm. Mà trộm 5 tiền á thì từ 5 năm cho đến gì, cho đến là 10 năm, thậm chí là 20-30 năm. Mà trộm từ 6 tiền trở lên á là tội gì, chung thân hoặc là tử hình, tùy theo cái mức độ ăn trộm đó. Nếu mà cái cấu tội nó gì, nó có động cơ quá nặng á thì tử hình, mà vừa vừa hơn á thì chung thân. Đấy, cái pháp luật của đất nước của vua Tần Bà Sa La bây giờ như vậy. Thế bây giờ Đức Phật mới cho định giá. Đức Phật cho định giá, vậy bây giờ đã định giá cái miếng vải may y này là khoảng bao tiền. Thì tất cả đem cho gọi cả cái nhà mà mất y kia đấy, Phật tử mất y kia nữa. Đi bảo là cái Phật tử mất y kia, bảo là bạch Đức Thế Tôn, cái tâm y con mua là chưa đến một tiền. Thế là chưa đến một quan tiền đó, ngày xưa họ tính như thế. Mình có thể bây giờ tính là 1 triệu đi hả? Cho dễ. Còn đây là chưa đến một quan tiền, thế là chưa đến một tiền. Thế xong Đức Phật mới nói rằng vậy, thì theo pháp luật của quốc gia sở tại, một tiền á thì mới đánh gì, đánh 30 gậy. Thế vậy thì bây giờ thì vị này, cái tấm y này chưa đến một tiền, cho nên nó không thể nào mà khép vị này vào cái tội là tẩn xuất ra khỏi tăng chúng được. Nếu mà bị tẩn xuất ra khỏi tăng chúng có nghĩa là đồng với tội gì ạ, tội tử hình và tội chung thân ở ngoài đời, thì không cho tu ở trong Phật pháp nữa. Bị tẩn xuất tức là bị tước tất cả những quyền lợi của một vị tăng, phải đuổi gì, đuổi hoàn tục, bắt hoàn tục, ép hoàn tục, có nghĩa là gì, ở trong biển Phật pháp anh coi như đã đã chết rồi, không còn được sống ở trong biển Phật Pháp nữa và coi như đã chết. Và tước tất cả những giới luật, những cái quyền của một vị tăng để đuổi ra gì? Đuổi hoàn tục, đã coi như là chết. Vậy thì quá nặng so với vị này mà trộm, lấy cái trộm cái tâm y đó chưa đến một tiền. Cho nên Đức Phật mới thì giải quyết cái vụ đó. Và Ngài nói rằng vậy thì chưa đến một tiền như vậy, thì theo như pháp luật của quốc gia hiện hành thì vua Tần Bà Sa La xử lý như thế nào? Thì vua Tần Bà Sa La bảo rằng á, như vậy thì nếu mà chưa đến một tiền á, như thế thì theo như pháp luật của con ở trong đất nước này á, thì là kiểu như là cho về giáo dục mình gọi là giáo dục về nhân cách ấy. Mình gọi là mình bây giờ mình gọi là ra chính quyền á, để khuyên răn, để cảnh cáo, để răn đe, để bảo cho nó biết á, để nó sửa những cái sai lầm thôi, kiểu thế. Và Đức Phật bắt đầu lúc này cũng cho nhóm họp và cử tội vị này và cho gì, cho đi ở biệt chúng 20 ngày, cho hành pháp gì, hành pháp là mana đỏa đó, trong nhà Phật giới luật của Đức Phật như vậy, cho ở biệt chúng 20 ngày và không cho gì, không cho đi nghe pháp, không cho đi theo chư tăng nghe pháp, không theo cho chư tăng để tụng kinh, để ngồi thiền, và không cho đi khất thực cùng chư tăng, có Phật tử đến cúng giảng cũng không cho vị này được nhận cái gì cả, và ở một mình ngoài bìa rừng á, 20 ngày ở một mình để mà suy tư là cái việc làm của mình là lỗi lầm, phải ăn năn sám hối, cho hành pháp như thế, đó cũng là gì, cũng đã là nhục lắm rồi, cũng là nhục nhã rồi. Nhưng mà gì, xong hết 20 ngày đó thì lại tác pháp để cho nhập chúng và cho tu bình thường. Đó, đây là giới luật của Đức Phật. Có những cái là Ngài thì cũng nương vào pháp của thế gian để mà chế định giới luật của mình cho hàng tăng ni xuất gia của mình, đệ tử tại gia của mình. Đó, giống như là chiếc áo rách, giới luật của Đức Phật giống như chiếc áo rách, rách đâu thì Đức Phật gì sẽ vá đó. Chiếc áo mà còn đang lành, đang mới, không bao giờ Đức Phật vá vào, cho vá vào làm gì cả. Chúng ta không thế, áo chúng ta đang lành tự nhiên có ai vá vào không? Có mấy thanh niên phụ nữ mà bây giờ mấy cô cậu sinh viên ăn chơi, quần áo nó mua về á, nó đem gì, nó vạch vạch, nó xé ra để cho nó gì, nó ngầu thôi. Đấy là đầu óc không bình thường. Chứ còn những người bình thường khác, quần áo mới không bao giờ tự họ xách xé ra, không bao giờ họ vá vào một miếng vải khác nữa cả. Đó, cho nên ở đây chúng tôi mới nói là Đức Phật Ngài tùy theo căn cơ nhận thấy nghiệp tính của chúng sinh để mà thuyết pháp độ sinh cho nó phù hợp. Đó, cho nó phù hợp, miễn là làm sao khiến cho gì trời người được lợi ích thôi, trời người được lợi ích. Đó, đó, cho nên á, ở đây khi mà học Phật á, khi mà học Phật là chúng ta phải hiểu được cái ý của Đức Phật đã dạy ở trong kinh, mà thậm chí là chúng ta phải đem áp dụng lời Phật dạy, có khi nó tùy theo trường hợp nữa cơ, tùy theo những trường hợp cụ thể, không thể đem gán ghép tất cả các trường hợp giống nhau được, không thể đem gán ghép được. Vì vậy mà ở trong giới luật của Đức Phật học nó khó vô cùng, học giới luật của Đức Phật còn khó hơn học pháp luật của thế gian rất nhiều. Vì cái cách xử tội ở trong giới luật của Đức Phật của chúng tôi phải học á, để mà xử cử tội vị này thì phải gì, xem xét rất nhiều các yếu tố, không phải đơn giản đâu các quý vị. Đó, cho nên ở đây chúng tôi nói mở rộng nó thêm như thế để chúng ta biết thêm thôi. Rồi lại trở lại văn kinh. Trở lại văn kinh á, thì sau khi mà Đức Phật nhận lời nói với Bồ Tát Phổ Quảng rằng á, tôi sẽ vì các ông và chúng sinh ở đời mai sau mà được nói qua nhân duyên công đức siêu thủ thắng của Bồ Tát Địa Tạng đã làm cho trời người. Đó, công đức như thế nào thì bây giờ chúng ta thấy là chúng ta thấy Đức Phật sắp sửa nói. Ngay lúc bấy giờ Bồ Tát Phổ Quảng liền bạch với Đức Phật rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, chúng con muốn được nghe. Tức là chúng con rất muốn được nghe. Nghe để làm gì? Nghe để biết về bản nguyện, công đức và trí tuệ thần thông của Bồ Tát Địa Tạng, tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của Bồ Tát Địa Tạng muốn cho chúng sinh ở quái Nam Thiền Bổ Châu như thế nào. Rất muốn nghe, rất muốn biết. Và đặc biệt nghe viết để làm gì? Để khuyến hóa chúng sinh bỏ ác làm lành, lấy thứ hành thiện, tu theo kinh Địa Tạng để vĩnh viễn xa rời ba đường ác, thậm chí là lấy công đức đọc tụng thọ trì kinh Địa Tạng này muốn sinh về cõi Phật nào thì chúng ta chỉ cần hướng tâm nguyện, Bồ Tát Địa Tạng sẽ đưa chúng ta dẫn chỉ đường dẫn lối và dắt chúng ta đến tại với Đức Phật đó, trao chúng ta cho Đức Phật đó, bảo là gì? Thưa Đức Thế Tôn, con có gì? Có những đứa đệ tử ở thế giới Sa Bà tại cõi Nam Thiệp Phổ Châu, nó muốn về thế giới của Ngài, nó đọc tụng thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên thuyết tại cung trời Đao Lợi, nó cũng được đấy. Nhưng mà gì? Con ở thế giới Sa Bà cõi Nam Thiệp Phổ Châu thì ở lại đấy thì các đệ tử của con không biết nó có tu thành Phật được không, vì con thì gì? Mải bận vắng nhà quá nhiều. Vì sao mà Ngài mải bận vắng nhà? Chúng sinh nơi đâu có chúng sinh đau khổ thì Địa Tạng Bồ Tát lại phải đi đến đó để cứu nó, mà phân thân vô số để cứu nó. Cho nên thời gian để giáo hóa dạy bảo để cho nó thành Phật ra thì gì? Con chưa có thời gian nhiều. Cho nên nay về con chỉ giáo hóa để cho nó biết bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, hiểu được nhân quả, phóng sinh tu phúc và hướng về cái thiền và mong được thành Phật. Cho nên nay thì con mang đến để gửi Ngài, để giống như là gì? Gửi vào các trường nó lớn hơn á, đúng không? Gửi vào các trường tốt hơn á, để cho gì? Cho nó thành tựu, mau thành tựu. Còn ở cõi này á thì Bồ Tát bận quá, Ngài quá bận về những chúng sinh còn đang đau khổ ở trong địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Cứu được đứa này ra rồi đứa khác nó lại vào, cho nên nó nhiều lắm. Bồ Tát Địa Tạng không một phút dừng nghỉ. Cho nên thời gian đâu mà dạy chúng ta quá nhiều, cho nên Bồ Tát sẽ gửi chúng ta đi. Nôm na cho chúng ta hiểu, Bồ Tát sẽ gửi chúng ta về các cõi Phật. Vì vậy các vị thích đi cõi nào, đọc tụng kinh Địa Tạng thì sẽ đạt được cái tâm nguyện muốn về cõi nào. Ví dụ chúng ta muốn về Tây Phương Cực Lạc thế giới, trước tiên là Bồ Tát Địa Tạng sẽ tiêu trừ nghiệp chướng, tiêu sạch nghiệp chướng cho chúng ta đã. Giống như chúng ta mới chui vào thì mới nhảy vào cái hố phân. Nhảy vào hố phân thì hố phân có thơm không các quý vị? Có sạch không? Chúng ta đi không may mà lọt ngã vào trong hố phân thì cái điều đầu tiên, cái người lớn mà hoặc là cái người mà cứu chúng ta lên á, họ cứu chúng ta lên rồi, cái điều đầu tiên họ phải làm gì cho chúng ta? Họ đi kiếm nước rửa sạch cho chúng ta, đúng không? Đem cho chúng ta vào nhà tắm, cho chúng ta vào nhà tắm lấy nước cho chúng, xà bông cho chúng ta gì, tắm cọ rửa cho sạch sẽ đi, rồi cho chúng ta một bộ quần áo khác để mặc vào, ngoan lành cành đào rồi, đúng không? Thì bây giờ ra ngoài thì khi đó mới hỏi nhà cửa ở đâu, như thế nào đó. Nếu mà là một đứa trẻ thì người lớn sẽ, cái người cứu chúng ta sẽ đưa chúng ta về tận nhà gặp bố mẹ, trao trả cho bố mẹ. Vậy Địa Tạng Bồ Tát cũng tương tự như thế. Chúng sinh đang trầm luân chìm đắm ở trong biển khổ sinh tử, đặc biệt là đang quay vòng ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, giống như đứa trẻ mà xa bố mẹ không may mải chơi rơi vào trong địa, trong nhà xí vậy, trong hố phân vậy, thì gặp những người hàng xóm nhìn thấy tốt bụng và vớt nó lên. Trước tiên là đem tắm rửa, đem quần áo mặc cho nó, rồi hỏi địa chỉ gia đình, đem đến trao trả cho bố mẹ nó. Địa Tạng Bồ Tát tương tự như thế, Ngài cũng giống như vậy thôi, chứ Ngài không có thời gian để giáo hóa cho chúng sinh ở thế giới này thành Phật thì khó lắm các quý vị. Vì á, cái đứa trẻ mà chơi ở cái khu vực này, nó có rất nhiều gì, rất nhiều trông gai cạm bẫy, nào là hố phân, nào là nhiều rắn độc, nào là nhiều thú dữ, nào là nhiều những sự nguy hiểm. Nay không đem trả bố mẹ nó thì ta cũng không có thời gian để trông coi nó suốt. Cho nên nó cứu được nó ra khỏi hố phân rồi, ai dám chắc chắn là sáng ngày mai nó không ra, nó ra chơi ở ngoài bìa rừng, nó lại bị con rắn, con rết nó cắn, và có khi nó bỏ mạng luôn. Vào hố phân nó bẩn thì còn cứu được, nhưng mà con rắn hay con rết hay con hổ, con báo này, nó gặp và nó gì, nó tóm được, nó sơi một cái là chết tươi luôn, không còn mạng để cứu nữa. Cho nên cái tốt nhất là gì? Hỏi nhà cửa nó ở đâu, đem nó về trả cho bố mẹ nó, dặn bố mẹ nó trông nom bảo vệ cho tốt. Địa Tạng Bồ Tát cũng y như thế, cứu chúng ta ra khỏi ba đường ác đạo, cứu chúng sinh ra khỏi những đường đau khổ. Vì nào muốn về cõi Phật nào, Địa Tạng Bồ Tát sẽ dẫn dắt cho chúng ta về đó, trao cho dâng lên Đức Phật đó, và cung kính bạch với Đức Phật đó rằng đây là những thiện nhân, thiện nam tử, thiện nữ nhân mà con gì, con đã cứu được nó ở Quái Nam Thiệm Phổ Châu. Nó đã gì, nó đã tín kính Phật pháp, quy Tam Bảo, hướng thiện, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện rồi. Nay thì con đưa nó về gì, để cho Đức Thế Tôn giáo dục, đào tạo nó để cho gì, cho nó trở thành một vị Bồ Tát, rồi cho nó gì nhân đến gì, xin Đức Thế Tôn bảo ban dạy bảo nó cho bao giờ gì nó thành Phật, nó phổ độ chúng sinh thì mới thôi. Bồ Tát Địa Tạng, ngài thích phát nguyện làm như thế. Ai muốn ở lại thế giới này theo Bồ Tát Địa Tạng á, thì phải gì, ít nhất phải chứng quả vị Bồ Tát bất thoái chuyển trở lên mới ở lại. Bằng không là chưa có thần lực, chưa có thần thông, chưa có trí tuệ, chưa có công đức lớn á, thì Bồ Tát Địa Tạng ngài đi vào địa ngục, thân không bị cháy, tâm không bị khổ. Còn chúng ta chưa vào địa ngục mà thân đã gì, thân đã bị bệnh, bị già và bị chết, tâm thì luôn luôn đau khổ, cầu mong không được cũng khổ, yêu thương không được cũng khổ, và ghét phải sum họp, sung chung chung sống với nhau cũng khổ, sinh ra là khổ, già bệnh khổ, chết khổ, vân vân. Tám nỗi khổ sinh già bệnh chết, cầu và đắc ái, bị ly oán tăng hội và ngũ ấm xí tình khổ, nó nung nấu chúng ta, dẫn đến 84.000 cái khổ, dẫn đến vô lượng vô biên cái khổ, chúng ta không thể nào chịu được. Cho nên muốn theo Bồ Tát Địa Tạng ở lại cõi Nam Thiệm Phổ Châu này độ chúng sinh nhé, các vị phải khẳng định là phải chứng được quả vị từ thất địa trở lên. Nghĩa là quả vị gì? Quả vị bất thoái chuyển của hàng thập địa Bồ Tát trở lên. Khi đó chúng ta mới có thể theo hầu Bồ Tát Địa Tạng để xách túi cho ngài, để hầu ngài, thì giả ngài để độ chúng sinh trong ba đường ác được. Còn bây giờ chúng ta phải biết rằng chúng ta đang ở trong địa vị nào. Nếu chưa chứng được cái đó thì tốt nhất nghe theo Bồ Tát Địa Tạng là đi tắm rửa cho sạch sẽ đi. Khi đã đoạt hố phân rồi, được Bồ Tát cứu lên rồi, tức là nhiều kiếp trước chúng ta đã gì ạ, đọa địa ngục ngạ quỷ súc sinh rồi, được Bồ Tát Địa Tạng thuyết pháp giáo hóa khiến cho chúng ta gì tín thọ phụng hành. Có thể chỉ đọc một bài kệ ở trong kinh này ở kiếp trước, có thể chỉ là sinh một tín tâm tùy hỷ tín Phật ở kiếp trước, có thể là đã quy Tam Bảo ở kiếp trước, có thể là đã gì thấy tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng ở kiếp trước mà chắp tay xá chào, chiêm bái hoặc cúng dường một nén hương, một đĩa quả, một bó hoa, mà đời này kiếp này chúng ta được phúc sinh ra làm người, người thì giàu có, người thì quyền cao chức trọng, người thì chân lấm tay bùn, nhưng dù sao đi chăng nữa đó là phúc báo của mỗi người. Nhưng điều may mắn nhất của chúng ta đang ngồi với nhau ở đây đó là chúng ta được thân người là khó, vậy mà chúng ta đã được gặp Phật pháp lại càng khó hơn, vậy mà chúng ta đã gặp. Tin được Phật pháp lại càng khó hơn nữa, vậy mà chúng ta ở đây cũng gì chiếm được 70-80% là đã có niềm tin. Chỉ có một vài người ngồi đây là tôi biết là chưa có niềm tin, thậm chí còn có 1-2 người là đến để trộm pháp nữa. Trộm pháp là sao? Tức là mục đích họ đến đây không phải để nghe pháp, mà đến đây vì một cái mục đích riêng tư của họ. Chúng ta cũng rất dễ thông cảm thôi, kệ họ, không quan trọng cái điều đó. Nhưng dù sao đi chăng nữa, một tiếng pháp lọt vào tai họ, nay họ chưa tin, một ngày nào đó họ sẽ tin. Cái nhân Phật pháp đã gieo trồng vào cái nhĩ căn của họ, vào trong tạng thức A Lại Da của họ, và cái nhân đó nó đã nằm tròn ở trong cái tạng thức, cái thức thứ 8 gọi là A Lại Da thức, hay còn gọi là khi mà thành Phật đó, A Lại Da thức gọi là biệt bạch tịnh thức, hay còn gọi là gì, nó chuyển cái tâm đó thành gì, thành Bồ Đề tâm. Cho nên cái hạt giống Bồ Đề này đã gieo vào A Lại Da thức của họ rồi, dù sao cũng rất là quý. Hạt giống thiền đã vào trong tâm của họ, một ngày nào đó, một kiếp nào đó nó sẽ gì, sẽ nở ra thôi. Duyên nó đến tự nó sẽ nở, không thể vội vàng được. Phật pháp là gì, là sâu rộng, là lâu dài, chứ không phải là một sáng một chiều mà có thể tin được, có thể theo được, có thể thọ trì và đọc tụng được, không phải đơn giản. Cho nên những cái khó mà chúng ta gì, chúng ta đã được rồi, vậy xét lại cái nhân đó, đó chính là nhiều đời nhiều kiếp trước chúng ta đã có từng thân cận Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo, và đặc biệt là chúng ta tin vào kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng mà chúng ta thấy hoan hỉ, thấy vui mừng, thấy tâm là gì, an lạc, thanh thản, thoải mái, thư thái đó, thì đó là chúng ta biết là chúng ta có duyên với Bồ Tát Địa Tạng thì nhiều đời nhiều kiếp rồi. Được ngài gì, tôi lấy một cái ví dụ giống như là được ngài cứu chúng ta từ trong ba đường ác đạo, đưa chúng ta về cõi người này rồi, nay lại gặp pháp hội chuyên đọc tụng kinh Địa Tạng, lễ bái Bồ Tát Địa Tạng, cúng dường Bồ Tát Địa Tạng và A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và bây giờ ở trong giai đoạn này chúng ta ngồi, đang ngồi đây chính là gì, Bồ Tát Địa Tạng đã để cứu chúng ta khỏi cái hố phân bẩn thỉu rồi, đưa chúng ta ra tới đây là tượng trưng cho đưa chúng ta đang vào trong nhà gì à, đang vào một cái nhà tắm sạch sẽ rồi, đầy đủ nước gì, các vị biết nước gì không? Nước Pháp. Nước Pháp chính là gì, đang tắm rửa cho kinh Địa Tạng này, chính là gì, là nước Pháp. Chúng ta học kinh Địa Tạng tức là chúng ta đang tắm rửa cái, lấy cái gì, lời dạy của Phật, của Bồ Tát ở trong kinh để gột rửa cái tâm của chúng ta cho thanh tịnh. Dần dần tâm của chúng ta được thanh tịnh, được khởi thêm niềm tin, khởi thêm lòng kính trọng đối với gì, với Tam Bảo để mà tu. Trước đây có thể cũng tin rồi nhưng mà gì, lòng kính trọng chưa nhiều, thì nay chúng ta gì, được gột rửa, được tắm rửa bằng nước Pháp của kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng thông qua lời giảng của chúng tôi, thì các quý vị thì cũng hiểu biết thêm phần nào. Và Bồ Tát Địa Tạng giống như là người cứu các quý vị, cho các quý vị vào nhà tắm. Và Bồ Tát Địa Tạng thì có sẵn cái nước gì, nước công đức đó và trao cho tôi, dạy tôi để tôi là, ví dụ như là tôi là gì, là người thị giả Bồ Tát chẳng hạn, hôm nay như thế, sai cho tôi bảo gì, mang gáo mang nước đến, để ông sách đến đó để cho nó tắm giặt đi xong rồi mang quần áo cho nó mặc vào, bảo nó mặc vào sẽ có gì xong ra đây gì gặp tôi, và bây giờ tôi đang gì ngồi ở đây để thực hiện cái di huấn của Bồ Tát Địa Tạng để dạy vào gì, sách từng xô nước mà Bồ Tát Địa Tạng đưa cho các quý vị đó, tức là mở mang thêm nó ra cho các quý vị biết. Nếu các quý vị tự đọc văn kinh nhá thì cũng hiểu bộ kinh này là một bộ kinh Địa Tạng dễ hiểu nhất trong các bộ kinh Địa Tạng được phiên dịch và hội tập trên toàn thế giới bây giờ. Tôi dám khẳng định như vậy vì tôi đang nghiên cứu các bộ kinh, năm bộ kinh, năm bản dịch của năm hòa thượng và cư sĩ ở Việt Nam chúng ta về kinh Địa Tạng, nghiên cứu hai bản giảng giải của hòa thượng Tịnh Không và hòa thượng Tuyên Hóa, hai vị đại sư nổi tiếng trên toàn thế giới, rồi xem cả bản dịch của các pháp sư người Ấn Độ dịch sang tiếng gì, sang tiếng Trung Quốc, để hội tập lên một cái bản này. Cho nên cái bản này là một cái bản mà các Phật tử chúng ta đọc là dễ hiểu nhất rồi, không còn một cái bản nào đọc mà các vị thấy nó xuôi hơn, dễ hiểu hơn bản này nữa. Nhưng mà các quý vị cũng không thể hiểu được hết 100% được. Đến tôi đây là cái người gì, mỗi khi tôi ngồi vào, để tôi gì, tôi dịch kinh và ngồi vào để tôi hồi tập kinh, thì không phải là tôi ngồi vào mà cái là tôi làm luôn. Trước khi ngồi vào tôi dành 5 đến 10 phút tôi tĩnh tâm và chỉ niệm danh hiệu Đức Bản Sư, danh hiệu Đức A Di Đà, Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền, Đức Quan Âm, Đức Thế Chí, Đức Nhật Quang, Đức Nguyệt Quang, Đức đặc biệt là Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát và Tôn giả A Nan, cầu nguyện các ngài gia trì cho, khai tâm khai tuệ cho tất cả những cái gì khi mà con đã ngồi và con đã hội tập, tay con đánh máy, mắt con nhìn lên màn hình để xem cái chữ đánh máy, rồi nhìn vào những cái bản dịch để hội tập lên đó, khi mà cái chữ được đánh lên thành trong văn kinh này, đấy không phải là trí tuệ của con, mà đấy toàn là gì, toàn là trí tuệ của Phật và Bồ Tát, sự gia hộ của Phật và Bồ Tát, thông qua gì? Thông qua cái việc làm của con này thì để đưa đến với chúng sinh. Và đặc biệt là bản kinh này hoàn toàn không phải là của tôi, mà đây là gì? Đây là bản ý của Phật và Bồ Tát. Tâm tôi khi đó tôi nghĩ rằng tất cả không phải là của tôi, mà tất cả mỗi chữ, mỗi câu được kết nối lại là do gì? Do Phật, Bồ Tát gia trì. Và làm xong rồi, mỗi khi làm xong như vậy, đều vấn lại là gì? Mọi người đọc tụng hay không, bản kinh là có truyền được ở cõi Nam Thiệp Bộ Châu này lâu dài mãi mãi cho đến thời mạt pháp rốt về sau hay không, đó đều là nương vào gì? Từ lực của chư Phật và Bồ Tát Địa Tạng vậy. Bằng tất cả cái tấm lòng thành như vậy, cho nên bộ kinh này tôi dám khẳng định với các quý vị rằng sau 3 năm nó sẽ truyền bá rộng khắp ở Việt Nam, sau 30 năm sau nó sẽ truyền bá rộng khắp ở thế giới. Vì sao ạ? Thì điều này phải hỏi Phật Bồ Tát mà, thì các vị mới biết. Bao giờ các vị được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, các vị hỏi A Di Đà Phật xem, bạch Đức Thế Tôn, vì sao cái bộ kinh Địa Tạng ở chùa Khai Nguyên, cái ông Đạo Thịnh ông dịch nó lại được mọi người yêu quý và mọi người đọc tụng nhiều như thế? Thì khi đó A Di Đà Phật sẽ giải thích cho các quý vị nghe. Đó. Còn bây giờ cứ tin đi và đọc tụng đi. Và quả thật đọc tụng các quý vị sẽ thấy hoan hỷ mà. 50-60 vị tăng ni ở đệ tử của tôi ấy, vì nào cũng kêu là gì? Hoan hỷ, rất hoan hỷ, rất thích đọc bộ kinh Địa Tạng này. Mà thậm chí là trước đây in bộ kinh Vô Lượng Thọ ra rồi, hội tập bộ kinh Vô Lượng Thọ cho các vị đọc rồi, đọc hơn một năm trời nhưng mà vẫn gì? Vẫn bảo vẫn còn chắc lắm, chắc lắm. Từ khi ra bộ kinh này thì vị nào cũng muốn tụng cái này, và thậm chí còn lên bạch với thầy là thầy cho con chúng ta tụng bộ kinh này cho đến thuộc lòng thì khi đó mới chuyển kinh khác. Cho nên vừa qua tôi thấy thì nhân duyên, rất nhiều nhân duyên chẳng chịt với nhau, cho nên tôi mới phát nguyện là gì? Cho đại chúng trong tỉnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta, đặc biệt là tăng ni ở trong chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên, chùa Hoàng Tân, Phật tử nữa, là phát nguyện là đọc tụng bộ kinh này 3 năm. Từ bây giờ cho đến gì? Hết 3 năm. Để làm gì? Nghĩa là để học, để cho gì? Để từ cái chỗ đọc là gì? Là thông. Rồi đến thuộc lòng. 3 năm chắc chắn là ngu đến đâu cũng phải thuộc lòng rồi. Ngu cũng phải thuộc lòng rồi. Chỉ có đọc hàng ngày, mỗi một ngày 3 thời như vậy, mỗi thời một quyển, 3 năm như vậy là gì? Chắc chắn cũng đã thuộc lòng, ngu cũng thấy thuộc lòng rồi. Mà còn 3 năm mà không thuộc lòng nữa thì phải xem xét lại, đi khám lại chỉ số IQ xem nó như thế nào, đúng không? Hãy để tâm vào nữa, thì 3 năm thì chỉ 1 năm là các vị thuộc thôi. Còn mà để tâm học thuộc lòng á, thì tôi nghĩ rằng mất khoảng độ tầm 3-6 tháng là thuộc thôi. Có khi có bị còn nhanh hơn nếu mà để tâm học thuộc lòng. Thế chúng ta cứ đọc tụng dần dần nó thuộc mà. Các cụ ngày xưa thường nói là gì? Thứ nhất đại bi, thứ nhì cúng cháo. Nghĩa là học chứ học đại bi rất khó thuộc, nhưng mà chúng ta gì? Rất nhiều Phật tử ở đây chúng ta đã gì? Đã thuộc lòng rồi. Thứ nhì cúng cháo, thì ta cúng cháo khi mới vào chùa làm chú tiểu á, sợ nhất là gì? Học đại bi vì nó rất lâu thuộc. Nó cứ quay đi quay lại học thần chú nó rất khó thuộc. Cúng cháo thì cúng cháo nó cũng rất nhiều thần chú, cho nên nó cũng rất khó thuộc. Cho nên các chú tiểu mới vào chùa là sợ nhất là đại bi. Mới nói là thứ nhất đại bi, thứ nhì cúng cháo. Còn kinh A Di Đà thì học thì dễ thôi. Dễ thôi. Kinh A Di Đà khoảng độ nhanh thì ai mà... Tôi có một bác đệ tử nó học thuộc kinh A Di Đà là đúng gì? Đúng một ngày một đêm. Một ngày một đêm mà nó thuộc kinh A Di Đà khá đấy. Siêu. Tôi ngày xưa tôi phải mất khoảng một tháng tôi mới thuộc. Còn chú đại bi là tôi phải đi... Tôi đi kính vôi kính cát từ chân núi chùa thầy lên đỉnh núi chùa thầy á, mất một tuần nữa mới thuộc. Chú đại bi là tôi cứ chép từng đoạn, chép từng đoạn cho vào giấy á, đi kính vôi kính cát mỗi ngày 4 kính, sáng 2 kính, chiều 2 kính, thì cứ đi kính như vậy là khoảng độ 5 dòng đến 6-7 dòng gì đó chép vào cái tờ giấy cho vào cái túi, đi xuống là học được một nửa rồi, lúc đi lên ngồi nghỉ hai chặng vì gính một gính vôi từ chân núi chùa thầy lên trên đỉnh núi chùa thầy trên chùa cao á, lòng rất là mệt, cho nên nghỉ hai chặng, mỗi chặng nghỉ khoảng 15 phút. Như vậy nữa, mỗi một chặng, mỗi một gính như vậy là chuộc được khoảng một đoạn khoảng 5 đến 7 dòng, 5 đến 7 dòng cái tờ giấy á. Vậy như vậy mà một tuần thì mới hết cả đại bi thập chú. Đấy, người sẽ học thế, có đâu thời gian để học đâu. Vào làm tiểu phải làm chứ, làm tiểu đâu có thời gian để ngồi học từ sáng đến trưa, trưa đến chiều, chiều đến tối như chúng ta bây giờ này, không có đâu. Phải làm công quả, làm chấp tác nữa. Nhưng mà ngày xưa còn trẻ thì cái ý chí xuất trần nó lớn, chịu khó học. Bây giờ thì cũng có tuổi rồi, già rồi. Già rồi cho nên học nó cũng không vào nữa. Bây giờ bảo học thuộc lòng thì khó đấy. Nhưng mà học đại ý thì nhanh. Đại ý thì chúng tôi chỉ cần lướt qua một cái là tôi biết được đại ý rồi. Lướt qua một cái có thể tôi lên ngồi nói hết ngày này đến ngày khác ở cái đại ý rồi. Nhưng bắt học thuộc lòng thì quả thật là hơi xương. À, hơi xương. Đấy thì chúng ta về cố gắng đọc tụng cùng chúng tôi mà phát nguyện đọc tụng được 3 năm bộ kinh này, tức là học như gì? Căn bản. Học căn bản, học có nền tảng, có gốc rồi. Thì sau này các quý vị thì sẽ thấy là vào đạo rất dễ. Chúng ta trả hết cái nợ nghiệp chướng của chúng ta ở đời trước kiếp trước bằng 3 năm học và đọc tụng thọ trì kinh Địa Tạng để trả hết tất cả những cái nợ của oan gia trái chủ trùng trùng điệp điệp kiếp trước. Đồng thời cũng là gì? Để tắm giặt cho nó, rửa ráy cho nó sạch cái tâm còn gì? Còn tham lam, chấp trược, tham sân si ở trong tâm của chúng ta nữa. Hôm qua có một Phật tử cũng là cán bộ rất cao ở trong đảng chính phủ của nhà nước. Đến đây nói với tôi rằng á, bạch thầy, vừa qua con phát nguyện tụng 21 ngày kinh Địa Tạng ở nhà con không lên đây được nhiều, pháp hội của thầy con chỉ lên từ ngày đầu, ngày giữa và ngày cuối. 21 ngày vừa rồi vì lên vợ chồng lên được 3 ngày, ngày đầu, ngày giữa, ngày cuối. Và vì này cũng phát nguyện đọc 21 ngày ở nhà, mỗi ngày cũng 3 thời. 2 thời nhưng mà đọc 3 quyển. Thời buổi sáng vì này đọc quyển thượng, thời buổi tối vì còn đang công chức nhà nước cho nên vì này đọc cái gì? Quyển trung và quyển hạ. Trung và thời buổi tối. Từ 8 giờ cho đến khoảng 10 rưỡi thì xong. Một ngày vì này đọc hết 3 quyển nữa. Đọc hết 21 ngày giống như ở trên chùa này. Và vị này nói rằng á, quả thật là sau 21 ngày tự nhiên là con không muốn ăn thịt nữa thầy ạ. Không có một chút nào thèm thịt nữa. Mà đi, quả thật là từ đó đến giờ là con ăn rồi. Con chỉ mới ăn có mấy miếng thịt thôi. Từ cái hôm mà tán đàn cho đến bây giờ con mới ăn mấy miếng thịt. Và hôm qua với vợ con thì nhà có dỗ, thì có ông bà với lại các chú các cô nó đến. Thế là vợ nó ra ngoài chợ mua một con gà họ làm sẵn để cúng xong để xuống để cơm cả nhà. Và vợ nó gắp cho con một cái miếng thịt gà mà con gắp lên một cái là con rùng mình, con sợ mà con ăn một miếng xong rồi con phải gắp trả lại cho vợ, con không ăn được. Không ăn được. Mà tự nhiên là không có thèm. Không có thèm một chút nào mà còn đến thấy sợ. Nó thấy sợ đến nỗi mà cái ngửi thấy cái mùi mà con đã sợ rồi. Sợ, sợ kinh khủng luôn. Thế thì tôi hỏi rằng từ cái đợt đấy thì chú ăn thế nào? Con ăn đến gì? 98% là gì? Ăn rau. Từ hôm đấy thì mới ăn có mấy miếng thịt thôi mà. Gọi là ăn để cho gì ông bà vui. Chứ không có một chút thèm thuồng gì nữa. Thế hỏi sức khỏe thế nào? Nó vẫn bình thường như thế. Cũng không sút cân. Mà sức khỏe vẫn đi làm bình thường, mọi việc vẫn bình thường, thậm chí còn làm nhiều hơn. Làm nhiều hơn là sao? Đó là phải dậy từ 4 giờ sáng để tụng kinh, cho đến gì? 5 rưỡi thì mới dậy, thì mới xong. Xong mới công việc mọi cái đâu vào đấy. Thì bắt đầu là 6 giờ đi làm, hơn 6 giờ là đi làm. Tối về thì có được ngủ đâu, 8 giờ thì phải gì? Đến 10 rưỡi mới xong. Như vậy là gì? Thêm 2 thời tụng kinh nữa, 3 quyển kinh Địa Tạng nữa, thế là thêm mất mấy tiếng đồng hồ nữa. Phải làm thêm cái gì nữa? Trước đây về là mẹ thì nằm nghỉ xem tivi giải trí, nhưng bây giờ về ăn xong một cái là lại lên tụng kinh. Vậy mà vào đấy làm nhiều hơn, sức khỏe thì vẫn bình thường như thế. Đấy là cái sự gì? Sự mầu nhiệm vậy. Nó chuyển gì ạ? tụng kinh Địa Tạng nó chuyển có cái năng lực là chuyển từ ở trong gì, trong a lại ra thức của chúng ta, tức là chuyển từ trong gì, trong tâm thức của chúng ta đó. Cái lòng từ bi tự nhiên là nó sinh ra. Cái trí tuệ và cái công đức học Phật của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp kia tích tụ, bây giờ tự nhiên nó gì, nó bung ra, nó nảy nở ra. Cho nên á, chúng ta đọc kinh Phật thì đọc đến đâu chúng ta thấy hiểu đến đó. Đấy là với người căn cơ cao, nhân duyên lớn. Và đặc biệt á, là sức khỏe của chúng ta cũng cải thiện nhiều hơn. Cải thiện nhiều hơn. Rồi trí tuệ của chúng ta cũng thấy gì? Thấy minh mẫn ra hơn. Mọi việc làm của chúng ta thấy nó thuận tiện hơn. Xin thưa các quý vị, từ khi tôi phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, chư tăng ở trong chùa tụng kinh Địa Tạng, mọi việc ở chùa nó trôi chảy, cái gì á tôi cứ khởi tâm một cái là tự nhiên nó đến thôi. Khởi tâm là nó đến. Bây giờ tôi mới thực chứng về cái lời Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì, cứ tu đi. Khi mà chúng ta tu á, niệm Phật mà đạt đến một cái mức nào đó, khởi tâm là gì, mong cái gì thì họ mong cái gì đến thì nó sẽ đến. Ngày xưa tôi nhớ Hòa Thượng nói là có một lần Hòa Thượng là muốn Ngài đi về thăm Trung Quốc đại lục, Ngài ở bên Úc về thăm Trung Quốc đại lục, Ngài nói là về thấy cái quê hương của Ngài, nhân dân thì cái mô đây vùng quê còn nghèo đói, đến một cái trường học mà trường học thì rách nát tình toàn, học sinh thì cái dụng cụ học thì thô sơ lạc hậu. Ngài mới phát nguyện, Ngài hứa với cái ông hiệu trưởng á, phát nguyện rằng về thì sẽ vận động các Phật tử ở bên Úc á, với ở bên thì nước ngoài á, để vận động về xây một ngôi trường cho địa phương và một số những cái đồ dùng học cho học sinh. Nhưng mà Ngài và ngày xưa thì Ngài chưa nổi tiếng nhiều, chưa nổi tiếng như bây giờ. Ngài về từ trước năm 90, năm 80 mấy cơ, cho nên cũng chưa nổi tiếng nhiều, chưa có điều kiện như bây giờ. Phát nguyện như vậy nhưng mà về Ngài bảo là lực bất tòng tâm, kinh tế chưa có. Ngài thì không trụ trì chùa, không xây chùa, không trụ trì chùa, cho nên cũng không gì, cũng không có cái tiền công đức của chùa. Thế mà Ngài về, Ngài bắt đầu Ngài về, Ngài bảo là Ngài tụng kinh Vô Lượng Thọ 21 ngày. Rồi Ngài phát nguyện là đem tất cả công đức tụng kinh này để hồi hướng, để có thì Thiên Long Bát Bộ và Đức Phật A Di Đà gia hộ để cho có người, có các Phật tử đến để hoan hỷ và phát tâm làm cái điều đó. Và khi mà tụng kinh Vô Lượng Thọ hết 21 ngày thì Ngài mới là nhân một cái khóa tu, Ngài lên giảng cho các Phật tử, Ngài mới nói ra cái tâm nguyện của mình như thế. Vừa qua về thăm lại quê hương đất nước, thấy cái cảnh mà học sinh ngồi học trong cái ngôi trường nó rách nát, dụng cụ để học tập không có, thiếu thốn như vậy, Ngài muốn phát nguyện và hứa với ông hiệu trưởng là sách giáo khoa rồi có điều kiện để xây lại ngôi trường, vân vân. Ngài mới nói ra mà cái thì các Phật tử ở các nơi, cả bên Mỹ, cả ở Úc, cả Hồng Kông, cả Đài Loan, cả Ma Lai, ở các nơi nghe Hòa Thượng nói như vậy thì tự nhiên là họ cứ gọi điện cho Hòa Thượng tới tấp là gì, bảo Hòa Thượng cho con làm với. Thế là chưa đầy một tuần là gì, thừa cả tiền xây trường, thừa cả tiền mua sách vở, thừa cả tiền để mua cả một cái dàn vi tính để cho tất cả cái trường cấp 2, cấp 1, cấp 2 của ở cái nơi ở trong quê hương của Hòa Thượng đó. Cho nên đấy là gì, Phật Pháp nhiệm màu chỗ đó. Chúng ta nhất tâm hướng nguyện thì cái lời cầu nguyện mà chính đáng sẽ được Phật Bồ Tát gia trì. Và quả thật ngày xưa tôi nghe cái lời nói của Hòa Thượng mình cũng thấy là tin, nhưng mà gì, mình chưa làm được cái điều đó. Nhưng mà từ khi mà tụng kinh Địa Tạng tới nay, mọi cái tâm mong nguyện của chúng tôi cứ mong nguyện cái gì mà nó chính đáng một cái thì lại thấy nó thành tựu, lại thấy thành tựu. Hướng dẫn cho các Phật tử về tụng á, có những Phật tử hôm rồi nói với Phật tử mấy cái đêm mấy hôm, có Phật tử ở sân Tây bảo là chồng thì suốt ngày là đi cờ bạc với lại rượu chè, chả chịu làm ăn gì cả, thế về tới nhà mà lại khật khừ với vợ. Nhưng mà có một cái đặc biệt là gì? Đi chùa thì chú ấy không nói, kệ, muốn đi thì đi, muốn tụng kinh thì tụng, muốn làm gì thì làm, nhưng mà cứ về thì nó khật khừ cái chuyện linh tinh thôi. Thế đi chùa thì chú không nói gì cả. Thế vừa qua thì vào đây hỏi thì hỏi làm sao làm thế nào thầy. Tôi bảo thì tôi thì chịu. Nhưng mà thôi thì cô cũng tụng kinh Địa Tạng 21 ngày như vậy xem. Lấy cái nước mà cúng ở trên ban Địa Tạng cho chú uống xem. Thế cô ấy bảo là bạch thầy, nhà con đã không nói con đi chùa là tốt lắm rồi, bây giờ bảo tụng kinh lấy nước ở trên ban thờ xong bảo anh ấy uống thì chắc là anh ấy không bao giờ uống. Thế tôi bảo không uống thì thôi không sao. Thế mà thì có về ăn cơm không? Bảo có, nhà con vẫn về ăn cơm đều. Thế thì tốt rồi. Thế về ăn cơm tốt thì bây giờ thôi, cái nước đó, 7 chén nước đó thì một chén nước cô lấy vậy ở nhà cửa cho nó mát mẻ. À, cho mát mẻ cho thần linh. Rồi không may có các vong linh họ mất ở trong cái đất nhà mình nó chưa đi được đó thì nó được siêu thoát. Như trong kinh Địa Tạng quyển hạ nói là gì? Có 10 điều lợi ích đó, thì cái điều thứ ba nói rằng đọc tụng kinh Địa Tạng trong thì đất nhà của mình sẽ được gì? Có các vong linh ở trong đất đó thì sẽ được đi gì? Được đi siêu thoát. Đó, tụng 7 ngày hoặc 21 ngày hoặc là 49 ngày hoặc 100 ngày thì họ sẽ được đi siêu thoát thôi. Thì họ trả lại cái đất gì? Cái đất mà chúng ta ở đó nó thanh tịnh. Nó không còn bị âm khí nữa, không còn bị các vong ở ban dưới nó quấy phá nữa. Cho nên về mặt tâm linh để giải quyết được, ngon lành. Đó, còn 6 chén nước á, cô cứ cho vào trong gì? Trong nồi cơm, nồi canh á, cô nấu gì? Cả gia đình cùng ăn. Và mỗi khi chú ấy ăn như vậy, ăn ngon lành mà chú ấy không biết là mình gì ạ? Mình bị ngấm Phật từ lúc nào? Thế là tụng xong là 21 ngày. Cách đây mấy hôm cô ấy vào, cô ấy bảo là bạch thầy, đúng là Phật pháp nhiệm màu, đúng là Bồ Tát Địa Tạng. Chồng con á về nó khác, khác đến nỗi mà con không thể tin được. Thế hỏi là thế nào? Bảo đi đánh bài á thì anh vẫn còn đi. Nhưng mà anh về anh không chửi con nữa mà anh ít đi hơn rồi. Trước đây một ngày thì anh phải đi đến 2-3 lần. Nhưng bây giờ có khi 2-3 ngày, từ khi con tụng được khoảng độ tầm 10 ngày là anh đã ít đi rồi, có khi 2-3 ngày anh không đi. Thế con thấy lạ nhưng cũng không dám hỏi gì. Nhưng mà thấy lạ ở cái đó. Mà đặc biệt là khoảng hơn 10 ngày trở đi là anh không chửi nữa. Vì anh không say rượu nữa mà. Không đi thì gì? Là không uống rượu. Không uống rượu tức là không say rượu. Không say rượu tức là về không chửi vợ mắng con nữa. Đó. Mà còn đi thì thỉnh thoảng 2-3 ngày thì thấy vẫn anh đi, đi một tí thì lại đi về. Có thể là vẫn ngồi gì đánh bạc, đánh tổ tôm, vui chơi với nhau. Nhưng mà về thì không thấy say xỉn như đạo trước nữa. Cho nên con mừng lắm, con vào để báo cho thầy biết. Thế tôi bảo ừ thì cố gắng, 21 ngày xong rồi thì cố gắng lên rồi 100 ngày để cho nó tốt hơn lên, cho tính tình của chú nó thuần lên. Mà hôm nào mà đưa được chú ấy vào đây mà lễ Phật mà gặp thầy, thầy cho vài lời nữa mà nó có duyên, nó nghe lời thầy á thì quý hóa bao nhiêu. Thế cô ấy bảo vâng, để con về con sẽ cố gắng thuyết phục xem thế nào. Thế cứ thuyết phục đi, gặp thì gặp tôi thì không có cái gì năng lực lớn. Nhưng mà nếu mà tôi thấy có duyên mà tôi ngồi với ai khoảng độ 15 phút, tôi nói chuyện với người đó khoảng 15 phút, tôi không ngồi thì thôi. Tôi ngồi nói chuyện với ai khoảng độ 15 phút, càng ngang bướng á, thì lại càng được hóa độ nhanh. Càng các ông lãnh đạo cấp cao á, thì lại càng gì? Càng bị quy phục chóng. Tôi là có một cái đặc biệt như thế. Cái nghênh ngang á, mà tôi thấy đủ duyên mà tôi ngồi tôi nói chuyện, thì người đó gần như là được quay lại gần như là đến 90 độ, quay ngoắt lại luôn. Nhưng mà tôi thấy thì bảo tôi ngồi mà tôi chẳng ngồi á, tôi cứ bảo thôi đi lấy Phật đi, xong tôi không ngồi á, có nghĩa là thì duyên chưa đến có khi đến 5-7 lần mà tôi vẫn chưa được, tôi tiếc á. Vợ tha thiết lắm, bảo thầy tiếp thì nói với chồng con là bố mẹ tha thiết lắm đưa con vào, bảo thầy chỉ cần nói vài câu thôi. Nhưng tôi nhìn mặt mà tôi thì tôi không nói câu gì, có nghĩa là duyên chưa đến. Cái chờ đấy, cho nó đi lễ Phật xong rồi đi lòng vòng ở chùa vài lần đã, xong rồi bao giờ tôi thấy duyên nó đủ đấy tôi mới nói. Nói là phải có hiệu quả, nói mà không có hiệu quả tôi không muốn nói. Ít nhất là nói cũng nó phải chuyển được một tí, 5-10% thì tôi mới nói. Mà nói không chuyển thế nào là tôi không nói, còn không tiếp nữa chứ cơ. Tôi thì có một cái đặc biệt như thế. Cho nên các Phật tử đến chùa nhiều người bảo là thầy trụ trì khó tính, khó gần quá, thầy kiêu. Có người còn nói là thầy kiêu nữa. Nhiều người còn nói là thầy chủ trì kiêu lắm, không như là các sư ông sư bác. Đến một cái là niềm nở gọi vào phòng ngồi uống nước, bá vai, bá cổ vân vân, hoan hỉ lắm. Cho cái này, cho cái nọ, cho cái kia. Thầy chủ trì chưa bao giờ cho mình cái gì cả. Nói phét nào. Tôi ngồi từ sáng đến này mà đòi không cho hả? Đúng không? Tôi cho tất cả tâm huyết của tôi này. Có cái gì trong tâm can tôi cho các vị hết, tôi có giữ lại gì đâu. Không giữ một cái gì cả. Vậy mà bảo thầy chủ trì không cho. Xảo thế chứ này. Thế cho nên học Phật đó, chúng ta thì học Phật chúng ta phải cố gắng để nhất tâm để học. Và ngày mai thì chúng ta sẽ học vào Đức Phật dạy cụ thể cho Bồ Tát Hộ Quảng và chúng sinh ở đời mai sau chúng ta về nói về nhân duyên công đức và nguyện lực của Bồ Tát Địa Tạng như thế nào. Chúng ta đọc là cũng có thể hiểu được phần nào rồi, nghe giảng chúng ta sẽ mở mang hơn và sẽ hiểu được nhiều hơn. Trước khi nghỉ thì có một Phật tử có một câu hỏi như thế này, sáng nay cố đến đưa cho thầy hỏi, thế thầy bảo thôi cứ mang lên trên hội trường thầy đọc, xong rồi thầy nói sơ qua cho mọi người cùng nghe, vì có những người có khi cũng gần có những cái vướng mắc dồn như mình. Phật tử này hỏi: A Di Đà Phật, vậy thầy con có điều khổ tâm muốn xin và hỏi thầy một số điều khúc mắc, xin thầy giảng rõ cho con được hiểu không ạ? Mỗi lần con có niệm Phật hay trì tụng kinh Địa Tạng ở nhà, con phải giấu giếm và đọc vụng trộm kinh Phật. Khổ quá. Kinh Phật mà không phải đọc giấu giếm vụng trộm nữa. Làm như là cái không biết là cái thời nào, năm nào chẳng bằng, khổ thế. Xin thầy xá tội cho con, vì mỗi lần thấy con đọc kinh thì mẹ và chồng con lại báng bổ và nói là mê muội, cấm có cúng bái lung tung, không cho con được đọc và không cho đi chùa như vậy. Nên mỗi lần con đi được nghe thầy giảng pháp, con phải hay nói dối là đi làm. Thế chùa nói dối rồi hả? Để sám hối đi. Con nói dối như vậy là có tội phải không ạ? Rồi tí nữa thầy sẽ giải thích, hoặc là mai sẽ giải thích. Cả nhà mẹ và chồng không tin, còn nói rất cay nghiệt đối với con. Vậy con xin hỏi thầy điều này ạ. Ở nhà thì con không dám chỉ tụng nhiều vì sợ người nhà biết, nên con không dám sắm sửa đầy đủ nghi lễ, hương hoa, y phục vân vân. Và con rất muốn được uống 7 chén nước đó. Nhưng rất khó. Có lúc thì con chỉ tụng được 1 biến ở nhà, còn 2 biến thì con tụng ở chỗ công ty. Tụng ở chỗ công ty con đang làm. Như vậy con có thể uống 7 chén nước kia được không ạ? Có kinh nghiệm, có linh nghiệm không ạ? Hàng ngày con vẫn cố gắng chỉ tụng hết cả 3 quyển tập kinh Địa Tạng ở chỗ công ty của con. Nếu không có đầy đủ nghi lễ thì có được không ạ? Con thì năm nay mới ngoài 30 tuổi thôi ạ. Nhưng bệnh tật con rất nhiều. Hàng ngày con vẫn luôn luôn chỉ niệm chú Đại Bi 21 biến một ngày và kinh cứu khổ cứu nạn nữa. Nhưng bệnh tình của con vẫn không thuyên giảm chút nào cả. Giờ con phải làm thế nào để con mau khỏi bệnh tật và giải được nghiệp chướng ạ? Con nên làm thế nào để cầu cho mẹ và chồng mau chóng tin sâu Phật Pháp, tin sâu nhân quả, để cùng con hộ trì tụng kinh Địa Tạng đạt được kết quả cao nhất? Xin thầy cứu giúp con với ạ. Tâm nguyện lớn nhất của con là hàng ngày muốn được tụng kinh Phật để được giải nghiệp chướng bệnh tật, và con muốn được nhìn thấy Phật A Di Đà và được Đức Phật A Di Đà dẫn về Tây Phương Cực Lạc cùng tất cả chúng sinh trên thế giới này đều được toại nguyện. Con xin thầy giảng cho con biết trong ngày hôm nay, vì ngày mai con không có mặt được ạ. Con không biết nói gì hơn, con xin cảm ơn thầy rất nhiều. A Di Đà Phật. Thì qua một cái câu hỏi của vị này, đấy cũng là cái tâm tư, cái tình cảm và cái nguyện vọng muốn được thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng nói riêng cũng như là học Phật nói chung, nhưng mà bị cái chướng gì mẹ chồng và chồng không cho, nói rằng là mê tín dị đoan, nói như vậy là cúng bái linh tinh vân vân. Đừng có buồn các Phật tử có câu hỏi này cũng như các Phật tử chúng ta ngồi đây mà tương tự như thế, đừng có buồn. Vì sao lại có như thế? Đó chính là nghiệp chướng của chúng ta vậy. Đó chính là gì ạ? Oan gia trái chủ của chúng ta vậy. Lần trước tôi nói là gì? Con người ta sinh ra gặp nhau là mẹ con, bố con, anh em, chị em, vợ chồng, con cái đều là gì nhỉ? Do bốn cái nhân Đức Phật nói ở trong kinh, đó là sinh vào để gì ạ? Báo ân. Sinh vào gặp nhau để báo ân, gặp nhau để báo oán, gặp nhau để trả nợ và gặp nhau để đòi nợ. Đấy. Bây giờ chúng ta ở trong trường hợp này, mình cứ coi mình sinh vào để lấy chồng vào cái gia đình này, gặp mẹ chồng như thế, gặp chồng như thế để mình gì? Mình trả nợ đi, hoan hỉ cái trả nợ đi. Họ không cho đọc tụng kinh Địa Tạng ở nhà thì thôi, đừng có cố lên là gì để cho tan nát hạnh phúc gia đình. Còn vì con, vì cái nữa, chứ không phải vì bản thân mình. Cho nên không cho đọc ở nhà. Ở đây Phật tử nói ở công ty có thể đọc được, thì mình đọc tại công ty những lúc gì? Nghỉ giải lao. Không có ban thờ, không có ban thờ, không thể làm nghi lễ từ đầu được, không thể cúng bảy bông hoa, không thể cúng bảy chén nước được chẳng hạn, mà muốn uống nước. Không quan trọng cái điều đó. Nếu tâm chúng ta mà thành kính đến tột độ á, thì không cần ban thờ Phật, không cần bảy bông hoa, không cần bảy chén nước, chúng ta vẫn giải quyết được vấn đề đó. Và chúng ta gì? Ở đây chúng ta nhất tâm trì tụng, trì tụng ở trong tâm và làm theo lời Phật Bồ Tát dạy bằng những hành động hàng ngày thiết thực trong cuộc sống của chúng ta. Mẹ chồng mắng chúng ta, nói chúng ta mê tín dị đoan, chúng ta chỉ cười thôi mà đừng có cãi lại. Cãi lại là to chuyện. Chồng chúng ta mắng chúng ta là đi chùa là mê tín dị đoan, chúng ta cũng đừng cãi lại. Cãi lại là vợ chồng cơm không lành, canh không ngọt, đã thông đụng miệng nguy hiểm lắm. Cho nên á, chúng ta chỉ có cười mà cũng không cần phải giải thích gì cả. Khi anh ấy chưa hiểu. Và vị ấy hỏi rằng á, muốn đi chùa như thế này mà con cứ phải nói dối là đi làm thì có tội không? Đúng là nói dối thì có tội rồi, nhưng mà cái tội này nó có hại không? Có hại người không? Hại sinh vật ở bên ngoài không? Không hại đấy ai cả, mà ngược lại gì, nó đem lại lợi ích đấy. Đức Phật ngày xưa khi hành Bồ Tát Đạo có những lúc Ngài nói dối sao? Có một hôm ấy, Ngài đang hành Bồ Tát Đạo tu ở trong rừng ấy, đang ở trong khổ hạnh lâm ấy, thì bây giờ có một ông thợ săn sồng sộc, đầu tiên là gì, có một con nai. Ngài nghe thấy tiếng rầm rầm chạy đến, Ngài mở mắt ra thì thấy một con nai chạy đến, và con nai đó bị trúng cái tên vào bên chân trái và không chạy được nhanh. Cho nên chạy được đến gần mà cái nó đứng, thấy vị tu sĩ con nai, biết là vị tu sĩ sẽ không giết mình cho nên á, đứng ở đó, nguyên tại chỗ đó. Thì vị tu sĩ thấy như vậy, thấy máu nó chảy ở trên chân trái của nó, thấy cái mũi tên còn cắm ở đó. Vị tu sĩ kia liền là gì? Liền từ từ đi ra và rút cái mũi tên ra và đắp cái lá thuốc vào cho nó, rồi chỉ cho nó cái gì, cái phương hướng để chạy thoát. Được một chốc sau thì có một anh thợ săn hồng hộc chạy đến, thấy vị tu sĩ đang ngồi kia và hỏi rằng á, tu sĩ có thấy gì? Thấy con nai của tôi chạy qua không? Thế Đức Phật lúc đấy làm đang là vị tu sĩ mà hỏi rằng á, con nai nào? Và con nai của tôi á, là con nai của ông màu gì? Và cứ hỏi kéo dài nó ra, dùng kế gì, dùng kế hoãn binh để cho con nai kia nó chạy được gì? Chạy được xa hơn. Cho nên á, cứ kéo dài ra như thế, xong rồi, hỏi đến hết rồi á, Đức Phật bây giờ mới bảo là mình không thể kéo dài hơn được nữa. Cho nên anh ta mới hỏi rằng, vậy ngài có thấy nó chạy đi đâu không? Bảo tôi thì không thấy, nhưng mà tôi nghe cái tiếng nó rào, chắc là hình như là lúc đấy tôi đang ngồi thiền, tôi mở mắt ra thì chỉ thấy một cái vật, một cái con vật gì có cái màu y như ông diễn tả đó, mà tôi thấy nó thì thoáng qua và thấy nó chạy về hướng kia, còn không biết là thật hay không, mà như vậy tôi nghe tiếng rào và tôi thấy thoáng qua như vậy. Thế là ông thợ săn là gì, nghĩ rằng tu sĩ thì không nói dối, cho nên là gì, đuổi theo cái ra hướng đông, nhưng thực tế là gì, con nai nó đi về hướng tây. Và kết quả là gì? Đức Phật cứu được cả gì ạ? Con nai, và cứu cả được ông gì? Ông thợ săn không bị gì vào cái tội sát sinh. Và như vậy Đức Phật, chúng ta ghép Phật vào tội nói dối được không? Hả? Không. Và tôi kể cho các vị một câu chuyện ngắn ngắn nữa, thời gian hết rồi, nhưng mà cố một tí. Ở bên Trung Quốc ngày xưa tôi đi học đọc một câu chuyện. Có hai vợ chồng Phật tử cũng trẻ. Trẻ thì chồng làm cái nghề gọi là sát sinh, đi giết trâu mổ bò để kiếm sống. Gia đình cũng kinh tế rất khá giả vì anh ta mới vào nghề. Cho nên anh ta làm cũng rất nổi tiếng, có uy tín đối với các nhà hàng, đối với những người mà buôn bán thịt cá ngoài chợ. Anh ta giết xong anh ta đem đổ cho người ta, đem bán cho người ta, bán buôn cho người ta. Cho nên mỗi một ngày anh ta giết đến vài con vật như thế, vài con trâu con bò như thế. Thế anh ta lấy được một cô vợ, thì cô vợ này thì rất có niềm tin với Tam Bảo. Và khi lấy nhau về một thời gian sau, thì bắt đầu anh ta mới đi sát sinh, làm nghề sát sinh. Vợ thì không thể can được, thì bây giờ không làm thế nào được, ở với nhau mấy năm đã sinh ra hai mặt con rồi. Bây giờ bỏ thì không được, vì con vì cái. Mà người xưa, thời phong kiến ngày xưa đi lấy chồng á, thì xuất giá thì tòng gì ạ? Tòng phu. Đi lấy chồng rồi thì phải gì? Mọi cái là con gái đều phải theo nhà chồng. Cho nên cô ta rất buồn nhưng không làm thế nào được. Mình thì tín kính Phật từ bé, đi với ông bà nội, rồi đi với bố mẹ. Chứ bây giờ lấy được chồng như thế này thì quả khổ vô cùng, nhưng vẫn phải chung sống với nhau. Cái vị này cũng có đến hỏi cái vị hòa thượng, pháp sư mà mình hay đi chùa ngày xưa đối với ông bà và bố mẹ mình á, thì hòa thượng cũng khuyên là thôi đây là cái nghiệp của con, và con ráng phải gì, ráng phải tu mà trả nghiệp. Thế nên cô này về thì cũng tu ở nhà, mang kinh về thì chồng không cho đọc kinh. Vì nếu mà đọc kinh á thì có là ngược lại, đọc kinh thì để, vợ mà đọc kinh á thì bảo nó đem gì, đem thịt để đến đổ cho chợ á, thì nó gì, nó không đem. Thế bây giờ thì chồng mới bắt đầu là hoặc là gì, hoặc rằng vợ chồng sống với nhau, hoặc rằng gì cô phải gì ra khỏi ngôi nhà này để là hai đứa con tôi nuôi. Thì cái cô này thì thương hai đứa con nhỏ của mình, mấy đứa lớn thì mới có hơn 3 tuổi, đứa nhỏ thì hơn tuổi. Thì như vậy thì thương lắm, không thể đi được. Thôi mà hòa thượng bảo là đây là cái nghiệp của mình thì mình phải cố gắng mà tu mà trả đi. Sư phụ bảo mình vậy rồi thì mình cố gắng tu. Tụng kinh nó không cho tụng ở nhà, đi chùa nó không cho đi. Thì các vị biết vị này tu thế nào không? Biết tu thế nào không? Từ đó vị này nghĩ ra một câu là gì? Một cách tu là gì? Rất là đơn giản. Tu vì đó niệm Phật ở trong gì? Trong tâm. Chỉ một câu A Di Đà Phật thôi, tức là A Di Đà Phật thôi. Vì để chỉ niệm Phật một câu như vậy, không học thêm cái gì, vì để chồng không cho đọc sách, không cho gì cả. Chồng bắt thôi, sáng sáng ra, anh ta giết trâu giết bò xong thì phải đem thịt ra để đổ cho các đầu mối. Thì cô gì, cô cũng làm theo chồng, cứ đi hoan hỉ, đi như vậy. Không phải hoan hỉ nhưng mà gì, vẫn phải đi miễn cưỡng mà đi. Các vị biết làm nào không? Đi như vậy, vì này bán được 10 đồng thì trích ra 2 đồng, và chỉ nói rằng bán được có 8 đồng thôi. 2 đồng đó để làm gì? 1 đồng đem cúng dường Tam Bảo, còn 1 đồng thì gì? Phóng sinh. Mang đến chùa, nhờ nhà chùa phóng sinh. 1 đồng cúng dường Tam Bảo và 1 đồng phóng sinh. Và vì này suốt cả hơn chục năm trời chồng làm nghề sát sinh như thế. Và cô này gì? Cô này mình gọi nôm na là gian lận kinh tế đấy hả? Gian lận kinh tế là gì? Cứ bán được 10 đồng thì cô này trích 2%. Bán được 20 đồng thì trích là 4 đồng. Cứ trích 2% cái khoản đó và nói với chồng rằng á, chỉ bán có được thế thôi. Và một nửa thì phóng sinh, một nửa thì cúng dường Tam Bảo để chư tăng làm việc Phật sự. Và hơn chục năm sau thì bất chợt là cái ông chồng là đổ bệnh. Vì một cái trận là thập tử nhất sinh ốm bệnh. Và bây giờ khi ốm bệnh á, thì anh ta mới nhìn thấy là có vô số những cái quỷ đầu trâu mắt ngựa. Nó đến và nó đòi bắt và đòi giết anh ta. Thì anh ta thì sợ quá. Các Phật tử đi phát kinh. Đi phát kinh, một vài người đứng phát kinh. Và chúng ta ngồi nguyện. Và anh ta thì sợ quá, bắt đầu mới kêu gào thảm thiết. Nằm một chỗ rồi mới sợ kêu gào thảm thiết. Mới nói với vợ rằng á, tại sao mà ta toàn thấy là dư mơ đến những giấc chiêm bao mà khủng khiếp. Thế quỷ đầu trâu vắt ngựa nó đến, nó đuổi, nó đòi bắt ta, giết ta. Thế lúc đấy vợ biết là gì? Biết là cái nghiệp sát sinh của chồng hơn chục năm trước, hơn chục năm vừa qua, bây giờ nó gì? Nó phát tác rồi. Quan gia trái chủ nó hiện đến để nó đòi nợ rồi. Thế cho nên bây giờ vợ mới là biết là chồng bây giờ ốm nặng như thế rồi, thế mới quyết định, mới nói thật với chồng là hơn chục năm qua thiếp đã gì, thiếp đã lén làm những cái việc không phải với chàng. Thế bảo hỏi việc gì thì cô ấy đem kể ra là đấy, suốt hơn chục năm qua mỗi khi là thiếp đi chợ những cái kinh tế mà gì đem bán cái thịt mà gì mà chàng bảo thiếp đi đổ cho các đầu mối các chợ, cứ được 10 đồng thì thiếp lại trích ra 2 đồng, 1 đồng phóng sinh, 1 đồng cúng dường tam bảo. Và nay thì chuyện nó đã đến mức này rồi thì thiếp mới nói thật với chàng và xin lỗi chàng là hơn chục năm qua thiếp luôn luôn nói dối chàng. Và bây giờ thì tất cả những cái công đức đó, tức là công đức mà phóng sinh và cúng dường tam bảo hơn chục năm qua đó, bây giờ là thiếp là nguyện là gì? Nguyện là hồng ân tam bảo, chư Phật mười phương và gia trì, thì con đem tất cả những cái công đức phóng sinh tu phúc này để hồi hướng, để sám hối cho cái tội sát sinh của chồng con. Và nếu mà chồng con á, nếu mà Phật pháp mà linh thiêng á, bầu nhiệm á, thì nguyện cho chồng con, thì nếu mà mình mà còn á, thì mình sẽ dần dần thuyên giảm và sẽ khỏe mạnh trở lại để chồng con được đổi nghề để sinh sống với vợ với con suốt phần đời còn lại. Còn nếu mà mệnh chồng con mà hết á, thì nguyện cho gì, sau khi chồng con chết đi sẽ không bị đọa trong 3 đường ác, vì cái công đức phóng sinh với cúng dường tam bảo kêu rất nhiều, con không lấy một chút nào mà chỉ đem hồi hướng cho chồng con thôi. Và vì cái cô kia phát nguyện xong như vậy, nói với chồng rồi, phát nguyện xong như vậy, thì một thời gian sau thì bệnh tình của ông chồng dần dần thuyên giảm, và cho đến thì khỏe mạnh trở lại bình thường. Và từ đó anh ta mới tín kính Phật pháp và phát nguyện là bỏ nghề sát sinh và quy y tam bảo, làm việc thiện, hướng thiện từ đó. Và kết quả là về sau này anh ta trở thành một người Phật tử là thuần thành ở trong cửa Phật vậy. Ngày xưa tôi đọc câu chuyện đó mà thấy rất là cảm động. Và chúng ta nếu mà ở trong chuyện gì, tu trong nghịch duyên, ai mà ở trong cái gì, cái cảnh mà nghịch duyên như cô ta ấy, thì cũng có thể học theo đấy để mà tu. Nó không một câu chuyện nào, không một mảnh đời nào, một cuộc đời nào trên cuộc đời này nó giống nhau như đúc đâu. Chúng ta nương vào những cái câu chuyện mà các bậc tiền nhân họ ghi lại như vậy, ở trong sử sách như thế, để chúng ta áp dụng một cuộc sống hàng ngày, làm sao để cho phù hợp với hoàn cảnh và gia đình của chúng ta cho tốt hơn. Thôi, buổi giảng hôm nay đến đây là tạm dừng.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.